Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, khép lại các pháp hội lớn của năm Quý Mão 2023. Hôm nay cũng chính là ngày lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà. Chính vì vậy mà buổi tối ngày hôm nay chúng ta có buổi lễ hoa đăng cúng dường lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vào lúc 20 giờ tối nay tại hội trường chùa Khai Nguyên này, để các Phật tử chúng ta lưu tâm để cùng tham dự cho hoan hỷ. Trong ba ngày pháp hội, vì để trả lời được nhiều câu hỏi cho các Phật tử nhiều hơn, vì vậy mà ba ngày này thì dành chọn cho cái thời pháp vấn đáp. Các vị có những thắc mắc, những câu hỏi thì lấy giấy bút ghi vào đó, ghi vắn tắt ghi những ý chính, những điều cần hỏi thôi, để ra cái có cái, lúc nãy thầy đi qua thì có cái hòm kính, tủ kính, bỏ cái câu hỏi mình vào đấy, ban tổ chức sẽ gửi lên trên này để thầy sẽ trả lời. Vì công việc Phật sự nó nhiều quá, đặc biệt là công việc xây dựng. Suốt ngày cứ phải lăn ra ngoài công trường như là chú thợ. Hôm qua đổ bê tông từ lúc 7 rưỡi sáng cho đến gần 4 giờ chiều thì mới được đi ăn gói mì. Đấy, cứ ở trên kia, ở trên mái thế, để ở với thợ. Thì có mình ở đó để chỉ đạo các công việc thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt là đổ bê tông cái sàn mái này nó lớn, nhịp lớn như vậy, mình mà không cẩn thận là nó rất nguy hiểm cho cái chất lượng sau này. Vì sau này có hàng chục nghìn người, mấy hơn chục nghìn người ở lên trên đó, ngồi trên đó để các khóa tu mà không đảm bảo thì nguy hiểm đến tính mạng, thì không thể yên tâm một chút nào được. Cho nên là cứ phải lăn vào đây. Nhưng mà cũng thông báo cho các Phật tử tin vui, cực kỳ là vui. Thầy cứ lúc đầu đã biết cái gì đâu mà vỗ tay. Chưa biết gì đã vỗ tay rồi. Cái tin vui là vỗ tay đó hả? Lúc đầu thầy trò chúng ta chỉ đặt ra cái mục tiêu là từ giờ đến, từ khi động thổ cho đến hết năm nay, cố gắng làm được cái móng của đại giảng đường, diệu pháp đường của chùa Khai Nguyên là quý lắm rồi, mà khá hơn nữa thì đổ lên được cái cột. Nhưng mà với cái tiến độ này thì dự kiến là 10 ngày nữa là đổ xong hết mái tầng 1. Và pháp hội tháng riêng năm nay chúng ta có thể mượn để dùng tạm ở đó rồi, khỏi phải người ngồi ngoài hiên như thế được rồi. Đúng là chư Phật Bồ Tát sắp xếp các ngài gia hộ thì việc gì cũng có thể làm được, đúng không? Rồi, Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to, thật giòn giã để hoan hỉ. Sau đó chúng ta vào thời pháp thoại. Bắt đầu vào thời pháp mà vui thế này thì chắc không ai buồn ngủ đâu nha. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Các Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hoan hỉ bố thí cho con được hỏi. Con là một Phật tử, là phó một đạo tràng của chùa Khai Nguyên, đang tu tập rất tinh tiến. Thì có một Phật tử, chứ không phải là con là một Phật tử, có một Phật tử đang tu tập rất tinh tiến thì bỏ đạo tràng theo pháp môn niệm Phật trên Zoom. Cách đây ít ngày Phật tử ấy mất, nhưng con thấy khó tả. Chết rồi mà từ sáng hôm trước đến tối hôm sau mà vẫn bị cứng đơ, kiến đến bâu đầy người. Người nhà sợ quá phải lấy dầu tây đổ vào chân giường. Đúng sai để cho nghiệp của vị ấy tự quyết định đi. Thầy cũng chẳng phải là thẩm phán, cũng chẳng phải là Phật hay Bồ Tát gì mà phán xét cái việc đúng sai sự tu tập của người khác. Nhưng xin thưa các quý vị, lời Phật đã dạy, lời Tổ đã giảng, có rất nhiều kinh luận nói về pháp môn tịnh độ. Đặc biệt là bộ kinh A-di-đà, bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ và bộ kinh Lượng Thọ. Luận thì có bộ luận niệm Phật vãng sinh. Và gần đây đạo tràng chúng ta đã và đang học bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thích Thiền Tâm. Những lời Phật dạy, những bài tổ giảng đã lưu truyền rộng rãi khắp ở trong nhân gian. Nếu là một Phật tử tu hành chân chính, chúng ta không thể không coi trọng những lời Phật ý tổ ấy. Hà cớ chi chúng ta cứ phải đi lo tu tắp. Chúng ta tu tập đối trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà tu, còn là chẳng ăn ai. Trên các trang mạng xã hội, trên Zoom hay là trên Zalo, Facebook vân vân, đó là phương tiện thôi các quý vị. Làm gì mà chúng ta cứ phải sồn sồn lên với nhau cái kiểu như thế. Cộng tu trên nhóm thế này thế nọ mới là tu. Chúng ta tĩnh tâm tụng kinh, tĩnh tâm ngồi thiền, tĩnh tâm niệm Phật, còn chưa ăn ai. Làm gì mà cứ phải ầm ầm lên với nhau. Các vị biết mà, Phật tử theo thầy bây giờ ở khắp đất nước, tỉnh thành nào cũng có rất nhiều là đảng khác. Thậm chí trên thế giới cũng có rất nhiều là đảng khác. Một số các Phật tử ở Trung Quốc gửi thư về cho thầy, mong thầy cho lập đạo tràng ở bên Trung Quốc. Phật tử ở Đài Loan cũng thỉnh cầu thầy là sang đó để xây chùa, mở mang đạo tràng, vân vân. Nhưng các vị thấy thầy cứ khéo léo mà từ chối thôi chứ. Ai có duyên thì người ấy nghe pháp và người ta tin tưởng, người ta phát nguyện, người ta tụng kinh, người ta niệm Phật, người ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu từ trong nội tâm của họ tu ra, tu từ ở tại gia cho đến tu ra ngoài chợ, cho đến tu khi đến chùa. Họ tu bằng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, yêu thương. Từ chỗ ăn thịt, uống rượu, chơi bời, trác táng, họ tu họ sửa lại cho thành không uống rượu nữa, giảm ăn thịt, thậm chí là gì? Phát nguyện ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ vì tình thương yêu chúng sinh. Họ tu trên phương diện làm cho gia đình được trên nhau. Chúng ta tu hành cái thời mạt pháp này, xin thưa các quý vị, càng kín đáo được bao nhiêu, càng khiêm cung được, khiêm tốn được bao nhiêu thì càng quý bấy nhiêu. Vì thời này cách Phật đã xa. Chúng ta mà chỉ cần nghênh ngang một chút, sai đường một chút là bị thiên ma ba tuần nó tóm được ngay. Chưa cần đến thiên ma ba tuần đâu, quỷ thần thôi. Các vị quỷ thần thôi, các vị tiểu quỷ thôi. Nó đã biết được tâm niệm của chúng ta cầu cái gì, mong cái gì, muốn cái gì, và nó đã xử lý chúng ta rồi. Chúng ta sai mà không biết chúng ta sai, đấy mới là cái đau của người tu. Sai biết mình sai thì còn sửa được, sai mà không biết mình sai thì mới đau. Tức là càng tu càng bị gì? Càng trở thành những cái kẻ nô lệ cho gì? Cho thiên ma, cho ác quỷ vậy. Đó. Thầy không biết rằng Phật tử mà tổ phó của đạo tràng chùa Khai Nguyên này là đạo tràng nào? Thì thầy cũng chưa biết, chưa nhận được thông tin chính thức. Nhưng mà nếu là tổ phó của đạo tràng rồi mà vẫn không đủ niềm tin vào thầy tổ của mình, thế thì tổ phó đạo tràng để làm cái gì? Thầy có dạy chúng ta tu như thế đâu. Phật tổ cũng chẳng dạy chúng ta phải tu như thế. Thầy dạy chúng ta là ngày ba thời hoặc bốn thời hoặc năm thời hoặc sáu thời tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa, vân vân, và niệm Phật cơ mà. Thầy dạy chúng ta sáng, trưa, chiều, tối nhất tâm tụng kinh niệm Phật cơ mà. Có bảo chúng ta, thầy đã bảo chúng ta lập nhóm để tu vậy đâu. Thầy ở đây còn chưa cho lập nhóm để tu mà. Duy nhất có cái thời Covid á, hơn hai năm Covid ấy, thì chúng ta không ai đến nhà ai được, các Phật tử cũng không tới chùa được, mà chùa cũng không mở khóa tu được, thì thầy mới khuyến cáo chúng ta là cộng tu để gì? Để hồi hướng cơ mà. Còn thời còn lúc bình thường như thế này rồi thì có khóa tu như thế này, chúng ta về được thì về, nếu không về được thì xem trực tuyến qua mạng cũng được. Mà không xem kịp là lúc đó thì lúc khác cũng được. Ông cứ là cứ phải đến giờ đấy, đang làm việc cũng phải bỏ hết công việc gia đình để vào Zoom để tu với nhau. Không cần thiết phải như thế. Chúng ta tu hành là phải tùy duyên, khiến cho gia đình và mọi người đều phải hoan hỷ. Hôm nay gia đình chúng ta đang có khách, chúng ta bình thường ra 6 giờ đến 7 giờ tối chúng ta tụng kinh, nhưng hôm nay đang có khách ông thông gia hoặc bà thông gia đến chơi, chúng ta không thể đuổi ông bà thông gia về để cho mình tụng kinh được. Hay không thể mà ông bà cứ ngồi uống nước, mình lên mình tụng biến kinh xong rồi xuống mới đi ăn cơm được. Không thể. Tu nó cốt ở gì? Ở trong lòng chúng ta. Cốt ở cái hành xử của chúng ta, cái sự đối đãi của chúng ta với gì? Với người ngoài. Từ trong cái tâm Phật nó phát ra bên ngoài, đối xử với mọi người như thế nào, để cho tất cả mọi người đều hoan hỷ, thì đó mới gọi là tu chân chính ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận là như thế. Gần đây Thầy nghe thấy rất nhiều các Phật tử nói với Thầy, kể cả các sư, nói với Thầy rằng ở Việt Nam chúng ta bây giờ có mấy cái nhóm mà tu qua Zoom. Có nhóm mà tu qua Zoom do các Phật tử ở trong miền Nam, trong Việt Nam chúng ta lập lên với nhau. Do một vài vị tăng ni và một vài Phật tử đứng lên để lập, và tu cứ đến giờ đấy là vào tu. Thậm chí đang ăn cơm cũng phải bỏ đấy để đi tu. Nhà có khách cũng gì, cũng mặc kệ khách để đó để đi tu. Không đi tu thì sẽ bị khiển trách. 2-3 hôm sau hoặc ngay ngày hôm sau rồi sẽ bị khiển trách. Bị cái nhóm trưởng quản lý cái Zoom đó là khiển trách, tại sao hôm qua không tu. Và gặn hỏi vì sao không tu, lý do gì không tu, vân vân ABC. Khổ thân chúng ta. Chúng ta đi tu chứ không phải đi tù đâu mà bị quản lý như thế. Đúng không? Chúng ta đi tu không phải đi tù đâu mà quản lý chúng ta. Chúng ta có gia đình, có nhà cửa, có vợ chồng, có con cái, có gia đình riêng của chúng ta cơ mà. Chúng ta thu xếp được thời gian thì chúng ta đi tu. Chúng ta thu xếp được thời gian thì chúng ta vào chúng ta tu hoặc chúng ta nghe pháp. Làm gì mà có cái chuyện mà bây giờ lại quản lý cả cái giờ giấc của các Phật tử ở tại gia như thế. Người ta bận, người ta không vào tu được, rồi hôm sau lại bị nhóm trưởng hoặc chúng trưởng chúng phó gọi điện khiển trách và trách mắng. Tại sao không tu? ABC. Đấy, chúng ta thấy không? Qua đây thì chúng ta mới nhớ lại cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời ạ. Cụ nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cha ông chúng ta đã đổ xương máu xuống mảnh đất này, đem lại độc lập tự do cho chúng ta rồi. Nay chúng ta chỉ làm sao để sống làm sao cho có cuộc sống hạnh phúc thôi. Tự nhiên mà chúng ta lại bị quản lý. Không bị giặc ngoại xâm quản lý, bây giờ chúng ta lại bị một cái giặc gì đó nó manh nha, nó quản lý cả cái giờ giấc, cái sinh hoạt của chúng ta. Các vị thấy thầy có bao giờ các vị tới chùa được hay không đến chùa? Thầy có hỏi đi đâu, làm gì mà dạo này không đến chùa không? Có không? Không bao giờ. Kể cả đó là chúng trưởng hay chúng phó trong đạo tràng, trưởng hay phó đạo tràng, đến được thì quý, không đến được cúng quý, không sao. Miễn là các Phật tử chúng ta tu tập ở tại gia là toàn thể gia đình chúng ta càng ngày càng yên ấm, càng hạnh phúc, càng an vui. Các Phật tử chịu khó tinh tiến tu hành ở tại gia mà là được rồi. Còn ở chùa, bao giờ đủ duyên chúng ta đến. Không đủ duyên chúng ta tu ở nhà. Chúng ta là Phật tử tại gia mà, có phải là người xuất gia như các thầy đâu. Các thầy là người xuất gia thì đương nhiên phải tu ở chùa. Những Phật tử tại gia thì tu ở nhà là gì? Là điều then chốt, cốt yếu, quan trọng nhất. Đến chùa là gì? Là đủ duyên thì chúng ta đến. Chúng ta là cư sĩ, là Phật tử tại gia mà. Đó. Cho nên ở đây, thầy nghe một số các quý thầy phản ánh lại, các sư đấy nhé, phản ánh lại, và cũng khá nhiều Phật tử phản ánh lại là Việt Nam chúng ta gần đây có một vài ngôi chùa, một vài đạo tràng thiết lập lên một số nhóm tu ở trên Zoom, và gần như là quản lý các Phật tử sinh hoạt ở trên Zoom vắng mặt 1-2 ngày phải có lý do, không có lý do phải bị khiển trách, vân vân này khác. thầy nghĩ rằng chẳng khác gì đi làm chính trị các quý vị. Khác gì đi làm chính trị đó. Và thậm chí làm chính trị họ còn không đến nỗi quản lý như thế. Chúng ta là tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rồi, chúng ta nhớ một câu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta được độc lập tự do rồi thì chúng ta phải trân trọng và giữ gìn nó. Đừng có để cho một ai đó, cho dù đó là Phật là Bồ Tát, cũng không thể quản cái việc tự do của chúng ta được. Tất nhiên tự do ở đây là tự do gì? Trong khuôn khổ. Công việc gia đình chúng ta ở tại gia tại nghiệp còn đầy đủ, vô số công việc, còn cơm áo gạo tiền, còn gia đình, con cái, còn họ hàng nội ngoại, thông gia, đủ các thứ, đủ các kiểu nữa, rồi bạn bè thân thiết, đủ các thứ, đủ các kiểu chứ. Đấy. Vậy mà tự nhiên chúng ta lại bị vướng vào cái xích cổ chúng ta làm cái gì? Tu như thế mà cũng tin được, tu như thế mà cũng theo được, tôi chịu thôi. Cái người họ chưa biết cái gì thì họ theo thì chúng ta không nói. Nhưng mà đây là phó đạo tràng rồi mà như thế. Nhưng cái đạo tràng này là cũng không được nhé. Trưởng đạo tràng để cho phó đạo tràng sinh hoạt như thế mà cũng không bạch lại gì với thầy là cũng không được. Đấy, cái này là trách nhiệm của trưởng đạo tràng đấy. Trong đạo tràng mình có những cái người mà họ đi sai. Thì cái thứ nhất, đạo tràng phải họp lại và nhắc nhở, sách tiến. Nếu mà họ đi tụt lùi quá thì sách tiến và dìu dắt họ cho họ khá lên. Họ đi lạc đường thì mình phải nói với họ. Nói không được thì phải bạch với gì? Bạch với sư phụ. Để sư phụ thì biết sư phụ khuyên, sư phụ răn, sư phụ bảo mà không được thì chúng ta phải gì? Cho ra khỏi đạo tràng ngay. Không có nó mang tiếng đâu. Các vị biết không? Mấy chục đạo tràng mà thầy thành lập ấy, Hòa thượng Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cụ ký và đóng cái con dấu của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương vào cái giấy công nhận chứng nhận đạo tràng của chúng ta đó. Không phải là đơn giản đâu các quý vị. Một số các ban viện khác họ không bằng lòng đâu. Thậm chí là một số các tỉnh thành khác họ không hoan hỉ đâu. Vậy mà Hòa thượng đã ấn ký và Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã đóng dấu và công nhận cho chúng ta dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Và thầy là người phải chịu trách nhiệm trước giáo hội và trước các cơ quan pháp luật nhà nước. Cho nên các Phật tử trong đạo tràng chúng ta không phải là cầm cái giấy đó, chúng ta muốn làm gì thì làm, muốn tu gì thì tu. Đã thành lập đạo tràng thì phải theo gì? Sự hướng dẫn của sư phụ. Sư phụ hướng dẫn chúng ta tu như thế nào, chúng ta tu như thế đó. Muốn làm khác đi thì phải họp đạo tràng lại, thấy nó phù hợp với lời sư phụ dạy, phù hợp với chính pháp, phù hợp với hiến chương giáo hội, phù hợp với pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta mới làm. Còn nếu mà thấy nghi ngờ không ổn thì phải bạch hỏi lên sư phụ, để sư phụ biết, sư phụ ra cái quyết định đúng đắn cho chúng ta, hướng dẫn cái thực hành đúng đắn cho chúng ta. Đấy, cho nên cái sai của được làm sao được? Con đường anh đi đã gì? Đã chạy. Giống như chiếc tàu hỏa vậy. Nó đã chạy đường ray rồi, các vị nghĩ xem tàu hỏa nó có về đích được không? Không. Ví dụ những người ở Hải Phòng muốn về chùa Khai Nguyên mà cứ đi vào cái đường Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, có về chùa Khai Nguyên được không? Không. Càng đi càng xa các quý vị. Cho nên qua đây cũng là một cái bài học cho các Phật tử ở chúng ta. Bây giờ Phật tử này hỏi Phật tử ấy tu đúng hay sai? Tự chúng ta có câu trả lời hết rồi. Nếu mà tu đúng ấy mà, thì con người ta nó nhẹ nhàng lắm. Khi ra đi nó cũng không đến nỗi phải gì, phải trùng kiến, bâu đầy đến thân xác, cơ thể như thế cả. Đấy là oan gia trái chủ đấy. Đấy là nghiệp duyên nó gì, nó phá đấy. Không đơn giản một chút nào đâu. Thôi, cái chuyện đúng sai của người ta, người ta dám làm, người ta dám chịu. Mình cũng không đi chỉ trích, cũng không đi nhiếc mắc hay không đi nguyền rủa người ta làm gì cho nó tội, nó khổ ra. Mình tu như thế, mình không phải là người tu. Mình chỉ khởi cái lòng thương người ta thôi các quý vị. Điều quan trọng từ giờ trở đi, các đạo tràng chúng ta nhớ cho thầy, có những thành phần nào ở trong đạo tràng của mình sai đường lạc lối thì tổ trưởng, tổ phó và đại chúng trong đạo tràng phải họp nhau lại, khuyên răn, nhắc nhở, họ sửa, họ biết được thì tốt. Mà họ không biết, không sửa được thì bạch lên sư phụ. Sư phụ khuyên răn, sư phụ dạy bảo, họ sửa, họ thay đổi được thì tốt. Không sửa, không thay đổi được, chúng ta chắc chắn phải cho ra khỏi đạo tràng. Vì đạo tràng của chúng ta thì đã đóng cái con dấu mộc của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Và thầy là người phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trước các cơ quan pháp luật nhà nước. Chứ không phải là bình thường các quý vị. Ví dụ thì thành lập trên miệng với nhau á, thì còn cãi được, đúng không? Thành lập trên miệng với nhau, có xảy ra chuyện gì người ta hỏi thì bảo không, có phải của tôi đâu. Các Phật tử đến chùa như bao người khác thôi chứ có sao đâu. Nó khác. Đóng con dấu mộc vào đấy, nó là cả một vấn đề rồi. Đấy, nhớ cho thầy như thế. Cho nên là đến khóa tu tháng 12, là đạo tràng chúng ta phải họp và tổng kết là như thế. Khóa tu tháng 12 họp tổng kết đạo tràng và tổng kết ban ban bảo trợ văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy, khóa tu tháng 12 sẽ có tổng kết hai cái đó. Thì lúc đó thì thầy sẽ nói sâu và nói nhiều hơn với các Phật tử, đặc biệt là trưởng phó các đạo tràng. Không có vào đạo tràng rồi mà chả biết cái gì mang tiếng. Đấy, hành như thế, tu như thế này mà là phó đạo tràng, thật là xấu hổ. Cái này cũng lỗi một phần nữa, các Phật tử trong đạo tràng không báo, không bạch gì lên thầy cả. Ở trên Zoom, xin thưa các vị, thầy cũng xem qua sơ sơ một vài vị ở trên Zoom ở nước ngoài như bên Mỹ sao, người Việt nhưng mà sinh sống bên Mỹ. Lên tu cũng bảo xem là xem thấy vong này, vong nọ, vong kia, bị vong ốp hay bị vong theo. Từ ở bên Mỹ họ nhìn thấy các Phật tử ở trên Zoom mà bảo là, trên Zoom mà bảo là có vong, nhà có vong theo, nhà thế này, thế nọ, thế kia. Thế các quý vị đi tu Phật hay là các quý vị đi tu theo ma? Ma bây giờ nó giả giống như Phật luôn các quý vị. Nó cũng nói Phật Pháp, nó cũng nói đạo lý, nó cũng nói về niệm Phật, nó khuyên chúng ta niệm Phật. Nhưng mà thực sự cái việc đó là cái việc của ma, đâu phải việc của Phật đâu. Các vị biết thầy, bây giờ thầy mà muốn lừa các vị, lừa các Phật tử thì chỉ cần một pháp hội này thôi thì có thể lừa, có thể người ta đem nộp cho thầy hàng tỷ, hàng nhiều tỷ đồng luôn. Đấy có phải là đệ tử Phật không? Đấy có phải là người tu hành theo Phật giáo không? Chắc chắn không. Đấy là ma giả Phật, ma giả tăng đó các quý vị. Vậy mà chúng ta còn không hiểu nữa thì không biết là nói như thế nào để chúng ta hiểu, nói toạc ra hay sao. Mà thời buổi bây giờ mà nói toạc ra thì có khi giữa gì, giữa mình với họ lại thành một cái cuộc chiến thông tin ở trên gì, ở trên mạng á. Cho nên người tu chúng ta thì chả dạy gì mà đi làm những chuyện đó làm gì, kệ họ. Ai làm sai người đó phải chịu nhân quả. Cốt là chúng ta cứ làm cho nó đúng đi, còn người ta làm sai thì thôi kệ họ, trước sau họ phải bị nhân quả thôi. Không có ai trốn tránh về nhân quả đâu các quý vị. Cho nên chúng ta cũng chẳng dạy gì mà đi đem nhau lên trên mạng mà chỉ trích nhau. Mình nói được người ta lại nói lại mình. Thế là hai bên nói lại nhau là thành cãi nhau. Chiến tranh ở trên mạng xã hội bây giờ nó khủng khiếp lắm. Không chỉ người này với người kia chiến tranh đâu, mà còn fan hâm mộ của người này và fan hâm mộ người kia chiến tranh với nhau nữa. Nó khủng khiếp lắm các quý vị. Cho nên tốt nhất cái việc đó chúng ta tránh nó đi. Nhưng mà chúng ta thấy thầy cũng nhìn sơ qua cái nhóm có một cái vị ở bên Mỹ và ở bên một vị nữa bên nước ngoài là nữ. Thời gian qua cũng có một số Phật tử nhà mình lên đấy để tu theo, bảo là nhìn thấy vong, nhìn thấy kiếp trước của mình, của người thân của mình thế này thế nọ thế kia, sướng. Đấy, đi tu Phật mà tại sao mà cứ thích cái chuyện đó, thích cái chuyện đó thì sang bên tứ phủ ấy. Bên tứ phủ là họ chủ thuyết cái vấn đề xem tướng, xem số, rồi xem vận, xem hạn, rồi gọi hồn, gọi vong, gọi cốt, vân vân. Đấy, bên tứ phủ ấy, họ hay, thường hay làm cái đấy. Nhưng đạo Phật chúng ta, Đức Phật không dạy chúng ta làm cái đấy. Chúng ta làm cái đấy là sai. Nhưng bên tứ phủ họ làm cái đó thì theo cái quan niệm, cái văn hóa, cái truyền thống của dân gian, của bên tứ phủ thì họ làm cái đó không sai. Đấy, nhưng chúng ta làm thì lại sai. Đấy. Ví dụ như gì, người theo Đảng Cộng sản chẳng hạn, làm chính trị mà theo Đảng Cộng sản ở Việt Nam chúng ta thì phải thực hành theo gì, theo các lời văn của Đảng Cộng sản ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta không thể theo gì, theo pháp luật của Mỹ được. Theo pháp luật của Mỹ thì thành gì, thành phản bội tổ quốc ngay. Hay là Mỹ cũng thế, Mỹ không thể theo pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta mà thực hành được. Họ theo họ làm thì họ lại thành cái tội gì? Phản bội tổ quốc của họ ngay. Trong khi đó cả Việt Nam cũng là chính danh, mà Mỹ là đều là chính danh, là quốc gia dân chủ, đúng không? Những cái quan điểm, cái tư tưởng và cái phương thức hoạt động khác nhau. Thì giữa gì, Phật giáo chúng ta với những các tôn giáo bạn ở trên khắp thế giới như thế, hoặc là gì, hoặc là văn hóa tín ngưỡng dân gian của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể áp dụng cái của mình để bảo văn hóa tín ngưỡng dân gian là sai được, không được phép. Hay là văn hóa tín ngưỡng dân gian họ cũng không thể nói đạo Phật của chúng ta là gì, là ngoại lai, là sai được, cũng không được phép. Cho nên tôn trọng lẫn nhau thì sẽ được hòa bình. Đấy, nói như thế để chúng ta thấy rằng qua cái câu hỏi đầu tiên này, các Phật tử chúng ta tu tập cũng phải hết sức là cẩn thận, khéo léo. Thời mạt pháp này xảy chân một cái là lầm đường lạc lối ngay, mà lạc mà mình không biết mình lạc với đâu. Đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi, Diêm Vương cho ngưu đầu ngục tốt, ngưu châu mã diện, rồi hắc bạch vô thường, rồi la sát quỷ nó lôi đến, đi đến trước mặt, nó lấy cào, lấy đinh ba, nó bổ, nó lôi đi sành sạch, lấy xích sắt nó lôi đi sành sạch. Lúc đó mình mới ngớ người ra, mới bảo là tôi tu mà, tôi là người tu mà. La sát nó chẳng thèm nói gì, nó nhổ tẹt mà bãi nước bọt vào mặt chúng ta, nó lôi đi. Và tôi là người niệm Phật mà. Nó bảo là muốn hỏi đến trước cái Diêm Vương mà hỏi. Anh bảo anh tu theo Phật, nhưng anh có làm theo Phật dạy đâu, anh làm theo ma đấy chứ. Ma giả Phật nó dẫn anh tu đấy chứ. Nhưng mà tu không đúng đường thì anh càng tu càng gì, càng sai. Cho nên chúng ta cần phải hết sức phải khéo léo ở cái thời mạt pháp này. Câu hỏi thứ hai, Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, chúng con là Phật tử ở Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh. Chỗ chúng con chưa có đạo tràng, chị em chúng con có gần 10 người theo thầy tụng kinh Địa Tạng. Cách đây không lâu, có một gia đình nhờ chị em chúng con đến tụng kinh Địa Tạng 49 ngày cho người thân vừa mới mất. Chúng con đồng ý đến tụng mỗi ngày một quyển kinh Địa Tạng. Gia đình cũng có cử một vài người thân vào tụng cùng. Vào ngày thứ 49 thì gia đình có lên chùa khai nguyên làm lễ cầu siêu. Sau khi làm lễ tại chùa mấy ngày thì người chồng lại giết lợn gà vân vân, làm mấy chục mâm cỗ cúng tại gia để mời người thân họ hàng. Trước đó chúng con khuyên gia đình tụng kinh Địa Tạng và làm lễ trên chùa thì không nên sát sinh hại vật để cúng 49 ngày nữa. Nhưng người chồng nhất định không nghe và vẫn giết hại chúng sinh để làm cỗ. Khoảng hơn chục ngày sau thì người chồng gặp tai nạn, bị xe nâng đè lên người và mất. Bây giờ nhiều người dân trong làng nói ra nói vào là vì tụng kinh Địa Tạng và không xem xét ngày giờ làm lễ cẩn thận nên mới chiêu cảm những việc như vậy. Kính mong thầy giảng giải để những người sơ cơ học đạo như chúng con được đạo tâm kiên cố khi hành trì kinh Địa Tạng, và cũng để cho những người chưa biết gì về kinh Địa Tạng không còn hoài nghi và phỉ báng kinh nữa. Qua câu hỏi số 2 của các Phật tử ở Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh, chúng ta đều nghe hết cả rồi. Xin thưa các quý vị, đây gọi là gì? Tin Phật nửa vời vậy, tin mà không thực hành vậy, tin chưa đến nơi đến chốn vậy. Lúc vợ mất, chồng con cho mời các Phật tử đến nhà để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho, rồi lại còn lên chùa làm lễ cầu siêu nữa, chắc chắn là cũng có một chút thiện căn, một chút niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp rồi. Ấy mà khi ngày giỗ 49, các Phật tử khuyên rằng không nên sát sinh hại vật để làm cỗ cúng kiếng tế bái quỷ thần, thì người chồng lại làm ngược lại hoàn toàn. Trong kinh Địa Tạng, chúng ta đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta khi có người mất thì phải làm lễ như thế nào. Phật Bồ Tát có dạy chúng ta sát hại chúng sinh để tế bái quỷ thần không? Có không? Phật bảo chúng ta phải làm gì? Làm chay, thanh bông hoa quả, hoặc là có điều kiện thì làm mấy mâm cơm chay, không có điều kiện thì chỉ cần thanh bông hoa quả thành tâm là được. Cốt ở chỗ gì? Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho người vừa mới mất kia. Nếu gần gũi chùa chiền, thân cận chư tăng, để thỉnh được các sư và các Phật tử để cùng nhau khai kinh, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho vong linh kia được thì là càng tốt gì? Càng tốt hơn nữa. Trong kinh nói là 7 phần công đức, họ hàng con cháu người thân còn sống được mấy? Được 6. Còn vong linh kia được 1 phần. Kinh Phật dạy rất rõ rồi. Mà thầy cũng đã giảng gì? Mấy năm nay như thế rồi. Có duyên tới chùa lễ Phật làm lễ cầu siêu, chắc lễ trong Pháp hội Địa Tạng tháng trước, hoặc là lên làm lễ riêng gì đó thầy cũng không biết nữa. Nhưng đây Phật tử viết câu hỏi trong này nói rằng cũng có gia đình cũng có lên chùa khai nguyên để làm lễ ở trên chùa, sau đó về thì lại thịt cả một con lợn làm mấy chục mâm cỗ để mời họ hàng, bạn bè, con cháu đến để ăn. Và chúng ta thấy ở đây nhân quả thực sự là rất là nhanh. Nhân quả nhanh quá cho nên chúng ta thấy sốc, chúng ta thấy sợ. Bình thường đều có nhân quả hết các quý vị. Chúng ta sát sinh hại vật thì chắc chắn sẽ bị nhân quả, chúng ta sẽ không tránh được. Nhưng nó đến nhanh quá thì chúng ta thấy sốc, thấy sợ, thấy hoảng. Còn nó đến chậm muộn từ từ thì chúng ta thấy là bình thường. Nhưng thực tế thì mọi cử chỉ, lời nói đến hành động của chúng ta ở thế gian này đều có nhân quả hết. Gieo nhân thiện thì được quả báo tốt, Phật dạy rồi. Còn trồng nhân ác thì phải gặt quả khổ, Đức Phật cũng dạy rồi. Nhưng đây nó đến nhanh quá cho nên là họ hàng làng nước mọi người thấy sốc, lại đi đổ cho gì? Tại tụng kinh Địa Tạng cho nên là mới như thế. Xin thưa các quý vị, chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ còn chẳng hết. Làm gì có chuyện chư Phật Bồ Tát lại đi bắt chúng sinh, đi giết chúng sinh đâu. Không có. Thầy đấy còn chẳng bắt, chẳng giết ai. Thầy chưa phải là Phật, cũng chưa phải là Bồ Tát, mới chỉ là một bậc phàm phu tăng đang trên bước đường học tu thôi. Nhìn thấy chúng sinh đau khổ không cứu được còn rớt nước mắt, ứa lệ tuôn trào. Huống chi là chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh đau khổ. Cho nên khẳng định với các quý vị là không có cái chuyện tụng kinh Địa Tạng mà khiến cho ma quỷ đến nhà bắt bớ người thân. Không có cái chuyện đó. Nhân quả rành rành bày ra trước mắt như thế rồi, vậy mà thế gian vẫn còn chưa tỉnh ngộ, lại còn đi đổ thừa cho gì? Cho Tam Bảo, đổ thừa cho Phật Pháp, đổ thừa cho các Phật tử, cho nhóm đạo tràng vào tụng kinh Địa Tạng, cho nên người ta mới chết. Thực sự là tội lỗi, tội lỗi vô cùng vậy. Đáng thương vô cùng vậy các quý vị. Chúng ta cũng không nên trách họ làm gì, vì ở thế gian mà. Nếu không thế thì họ đã giác ngộ rồi, thì cần gì phải có Phật Bồ Tát để thể hiện, để giáo hóa, để quảng độ chúng sinh nữa các quý vị. Cho nên họ càng mê, chúng ta càng phải thương họ. Thôi nhóm Phật tử này, thầy cũng khuyên là thôi cứ hoan hỷ đi. Việc làm của chúng ta có chư Phật Bồ Tát biết, có thầy tổ gì biết, có đại chúng ở đây cũng biết, và cùng đồng cảm với các Phật tử ở Đại Bái Gia Bình Bắc Ninh. Mọi người nói thế nào thì nói, nhưng chúng ta thấy là việc của chúng ta làm đúng, mà chắc chắn việc đó thì khẳng định là gì? Làm đúng. Cho nên không có phải hổ thẹn với lương tâm, cũng chẳng phải gì, phải tủi nhục gì với ai cả. Vì người ta mời chúng ta đến tụng kinh cơ mà. Chúng ta có đi xin đám đâu, chúng ta có đi cúng để nhận tiền đâu, đến tụng kinh để lấy tiền người ta đâu. Kể cả thầy đấy cũng thế. Người ta tới chùa, người ta nhờ các sư, các thầy làm lễ. Lễ xong hoặc là người ta cúng được chùa đồng nào thì cúng, hoặc là người ta cúng cái gì thì cúng, thầy có đòi hỏi gì đâu. Thầy không bắt buộc ai phải cúng bao nhiêu tiền thì nhà chùa mới lễ cho. Không có cái chuyện. Kể cả các sư đến nhà các Phật tử, làm lễ ở tại nhà cho các Phật tử. Có gia đình nghèo không có tiền để thuê taxi đi đón các sư, còn tự đi xe, tự bỏ tiền ra thuê taxi để đi đến mất 500-700 triệu bạc, thậm chí còn hơn nữa, đi xa còn hơn nữa. Nhưng thầy không có cho lấy cái gì đâu. Cho nên mình làm cái gì mình không hổ thẹn với lương tâm, không thấy hổ thẹn với Phật tổ là được. Không thấy mình vi phạm pháp luật quốc gia và hiến chương giáo hội là được các quý vị. Thôi các Phật tử trong nhóm đạo tràng này cứ hoan hỷ đi, không phải suy nghĩ gì nữa, coi như là gì, việc của mình làm tốt, mình gieo như thế thôi. Còn gia đình họ chắc là không đủ phúc đủ duyên để hưởng, cho nên nó mới gì, nó mới ma xui quỷ khiến ra như thế. Trong luận niệm Phật thập yếu cũng có một câu chuyện. Ngày xưa ở trong miền Nam, tổ có viết là ông bố tu hành trì trai giữ giới, tu tập rất miên mật. Thấy Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí đến báo trước cho ngày giờ vãng sinh rồi. Tiếp trước báo đúng đến ngày giờ đó, và ông cụ ấy mất. Vừa nằm xuống thì thằng con trai làm ngày đó ở trong miền Nam là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thằng con trai làm ở nha cảnh sát, nó về nó giết trâu mổ bò, nó làm ma linh đình cho bố nó, và kết quả là gì, bố nó không được vãng sinh. 3 ngày sau nhập vào đứa cháu mấy tuổi, có 3-4 năm tuổi gì đó, và đứa cháu nó chỉ mặt đó, cái thằng con trai làm ở nha cảnh sát kia mà chửi mà mắng, bảo là đáng lẽ tao được gì, được vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh Tây Phương trong vòng 7 ngày. Đáng lẽ tao được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương trong vòng 7 ngày, nhưng mà do gì, do mày là thằng nghịch tử, mày giết trâu mổ bò, sát hại không biết bao nhiêu sinh linh để tiệc tùng đại khách, mày nghĩ là mày trả ơn tao hay sao? Mày hại tao đến cái mức gì? Tao mất phần đới nghiệp vãng sinh như Phật đã dạy rồi. Đấy, đấy gọi là cộng nghiệp các quý vị. Cộng nghiệp giống như tương tự như là gì, bố giết người, con không phải đi tù cùng, nhưng mà là con của một người gì, một tử tội giết người, chúng ta đi ra đường có ngẩng cao đầu để đi được không? Có không? Không thể. Tuy chúng ta không phải đi tù cùng người giết người kia, cùng bố mình giết người kia, ví dụ thế, nhưng cái nỗi ô nhục và sự khinh bỉ, coi thường, lánh xa của hàng xóm láng giềng, thậm chí là cả những người thân nhất của mình ở trước đây, các quý vị, đấy gọi là gì? Cộng nghiệp. Gọi là trong cùng một gia đình, cùng huyết thống, hoặc là cùng một gia đình thì có phúc cùng cùng hưởng và có họa cùng cùng chịu, là như thế vậy. Cho nên cũng có nghiệp là gì, là biệt nghiệp, thì ai làm nấy chịu. Ví dụ như giết người, người này giết người thì người đó phải chịu pháp luật, phải bị xử tử hoặc bị tù chung thân hoặc mấy chục năm tù, đấy là đương nhiên. Còn cái người trong nhà thì chắc chắn sẽ không bị xử tù xử tội gì cả, vì họ không tòng phạm, họ vô can. Nhưng cái tiếng xấu, và thậm chí xin thưa các quý vị, ví dụ như là ông bố phản quốc, thì sau này có đến gì, có đến 3 đời sau các con cũng khó để có thể được vào các cơ quan quan trọng của nhà nước. Cái đó là sự thật các quý vị. Ví dụ ông bố phản quốc, bố theo địch, bố phản quốc, thì đương nhiên con cái gì, không bao giờ được lựa chọn vào các cơ quan quan trọng của nhà nước, như là quân đội, như là công an, như là tình báo, như là làm lãnh đạo, vân vân. Đấy là sự thật. Ai dám đi dùng? Ai dám dùng? Cho nên chúng ta thấy đấy gọi là cộng nghiệp. Trong một gia đình hoặc là người thân cùng huyết thống vậy, vân vân. Thì cái việc mà tạo nghiệp ở đây nó cũng tương tự như thế. Chính vì vậy cho nên Thầy mong rằng các Phật tử chúng ta bây giờ tu tập là phải làm sao nó phải khéo léo. Tự mình tu là tốt rồi, nhưng mà phải khuyên người thân chúng ta thì nếu không tu được thì cũng phải gì? Có niềm tin vào Tam Bảo. Họ không tụng kinh niệm Phật, không trì chú ngồi thiền được như chúng ta, vân vân. thì ít nhất họ có niềm tin vào Tam Bảo. Thì sau khi ví dụ chúng ta là đơn giản thôi, ai có duyên, ai thân thiết với bố, họ đến là thắp bố nén hương, họ niệm cho bố vài câu Phật hiệu, họ trợ niệm trợ duyên cho bố vãng sinh về, được vãng sinh về Tây Phương, hoặc đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương là tốt nhất con ạ. Các con đừng có bày biện, đừng có đua tranh với hàng xóm, với láng giềng hay với họ hàng làm gì, kệ họ, đơn giản là cho bố thôi. Cứ niệm Phật được cho bố vài tiếng đồng hồ, sau đó mới báo cho anh em họ hàng trong gia đình, dòng họ, thôn xóm khu phố đến để làm lễ nhập quan phát tang. Đơn giản thôi, ai đến viếng thì viếng, không đến viếng thì thôi. Sau đó đến giờ thì cho đi chôn thì chôn, hoặc cho đi thiêu thì thiêu, thế là xong. Đấy, mình khuyên con, khuyên cái như thế mà để cho gì, cho các con mình nó hiểu, nó thông cảm, và sau này nó làm theo lời dặn của mình thì công đức vô lượng vậy. Còn nếu bằng không cái sau này nó kệ bố tu thế nào thì tu, sau này con làm theo ý của con thì cũng nguy đấy nhá. Đấy, thầy có một cái ông cụ không phải là Phật tử của chùa Khai Nguyên nhà mình, nhà ngay trên huyện Ba Vì, có cậu con rể làm cũng rất là to, làm cán bộ rất là to, đứng đầu một cơ quan nhà nước cũng rất to. Nhưng mà ông cụ nói, ông cụ nhất định là phải đưa các con xuống tận chùa gặp thầy và di chúc cho các con là khi bố chết không được chống kèn, không được khóc lóc, không được sát sinh hại vật để làm ma linh đình, ăn uống tiệc tùng với nhau, không được chén thù chén tạc, chén anh chén em rồi say sưa trong lúc bố mất. Các vị biết, cụ ấy chưa đi chùa tu bao giờ, chỉ nghe các thầy giảng trên mạng và đọc sách Phật thôi, mà đã giác ngộ và đã tu được hàng chục năm nay, hơn chục năm nay như thế này. Và đặc biệt là mấy năm nay, 2-3 năm nay cụ nghe thầy giảng thì cụ nghe suốt, suốt ngày nghe thầy Thịnh giảng. Cho nên khi mà cụ thấy hoan hỉ một cái, bao giờ cụ mới quyết định là bảo con cái phải đưa đến chùa và phải hứa trước mặt thầy là phải làm như thế như thế, không được chống kèn, phải để 8 tiếng sau mới được động vào thân thể, vân vân đủ thứ luôn. Cụ bắt nhiều lắm, xuống thầy bảo thôi cụ ạ, cũng hoan hỉ đi, mình cũng không nên quá khắt khe vào những cái di chúc làm gì. Bây giờ cụ khắt khe quá nên lúc đó các con các cháu nó không làm theo, có khi cụ sân lên là cụ mất cơ hội vãng sinh, hoặc đới nghiệp vãng sinh, hoặc sinh về cõi lành đấy, cõi thiên giới thiện giới đấy. Đã cụ phải học buông xả đi. Thế xong rồi khuyên cụ được một hồi thì cụ bảo vâng thì con nghe theo thầy, bây giờ thầy bảo nào con làm thế. Thế thầy bảo là chỉ cần là gì, cụ bảo với các cháu là sau khi tôi mất, để cho tôi 2-4 tiếng hoặc 8 tiếng đồng hồ sau thì chúng mày mới báo cho họ hàng, mới báo cho bạn bè, mới báo cho mọi người. Với ông cụ là ngày xưa là cựu chiến binh, bạn bè gần xa nhiều lắm, làm cán bộ cũng khá to, cho nên là sợ là gì, bạn bè họ đến họ làm theo cái nghi thức ấy một cái là nguy. Cho nên bảo thôi, đấy, cụ chỉ cần bảo 2-4 tiếng hoặc 6 hoặc 8 tiếng đồng hồ như vậy, tùy theo điều kiện hoàn cảnh, và cái quy định pháp luật ở địa phương, ở trong thôn, trong xã, trong xóm của mình như thế nào nữa, xem xét tùy duyên. Quan trọng nhất bây giờ cụ về cứ phải nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. Hơi thở vừa tắt A Di Đà Phật đến rước cụ đi, thế là còn là cái xác không nữa thôi, thì con cháu nó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà bây giờ bảo nó thôi, đấy, lúc còn sống thì bố ăn chay, sau này bố mất đi thì các con đừng có sát sinh hại vật để làm ma cho bố là được. Còn nếu mà vì chúng mày phải tiếp đãi họ hàng hoặc là bạn bè ngoại giao, thôi chúng mày ra chợ mua cái đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục. Đấy, thầy bảo như thế cho nó đừng có cứng nhắc quá. Không có lúc đấy là chưa được vãng sinh, thần thức còn, thân trung ấm còn, đi ra đi vào ở trong nhà nhìn thấy con cháu như nó khởi sân lên một cái là mất cơ hội vãng sinh hoặc mất cơ hội sinh về cõi lành. Chúng ta cũng nên như thế các Phật tử, cũng tùy duyên đi. Cốt làm sao tu làm sao mà mình được ngay trong lúc nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, tiếp đón rước thần thức của chúng ta về ao Liên Trì ở Tây Phương Cực Lạc với mấy quý. Còn lại việc ở thế gian thì tùy duyên. Nếu mà chúng ta vãng sinh rồi nó có làm cái gì thì đấy là việc của nó làm nó chịu. Nó làm sai nó phải chịu, kệ nó. Đừng có cố chấp, đừng có vướng mắc làm gì cho khổ. Thầy khuyên ông cụ kia là thôi cụ cứ hoan hỉ. Cốt là các con nó thì không sát sinh hại vật là được. Còn thì nó làm to như thế mà bạn bè khắp các nơi mà. Bây giờ chẳng lẽ nó cụ cứ bắt nó phải làm chay thì mới được thì cũng không nên. Nó làm chay được là cái quý, mà nó không làm được thì cũng tùy duyên đi. Miễn là thôi, bảo các con, các cháu là bắt buộc phải tiếp khách thì ra chợ mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy, tai không nghe và không nghe dặn họ giết trước. Ra gặp gì mua đấy, đắt một chút cũng được. Đấy, kiểu thế. Thế thì với Phật tử tại gia là Đức Phật gì cũng khả dĩ châm trước được vậy. Cho nên cái này tiện đây cũng nói thêm như vậy. Cũng khẳng định với các Phật tử chúng ta thì không phải là tụng kinh Địa Tạng là gì, là đem cái tang thương chết chóc đến với gia đình Phật tử chúng ta đâu các quý vị. Người ta tụng kinh Địa Tạng có được phúc. Kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh cơ mà các quý vị. Tụng kinh Địa Tạng là đem công đức hồi hướng. Người nào mà nhất tâm hồi hướng, người điên còn được lành cơ mà, người bệnh được khỏe cơ mà, người ốm còn được khỏi cơ mà. Đấy các quý vị đấy. Cách đây mấy tháng có trường hợp về bệnh ung thư, về cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, lễ Phật đi học và lấy nước và uống thôi. Lúc đó chưa có củ bạc hà, thế mà khỏi bệnh. Bệnh ung thư đấy, vừa qua có người đến mới kể với thầy cái câu chuyện nó cũng rất là hay như thế. Vì bệnh ung thư thực quản và ung thư dạ dày, vì trước đây làm nghề sát sinh nhiều quá, làm bán hàng ăn mười mấy năm trời, 17, 18 gần 20 năm trời, bán mỗi một ngày bán không biết là bao nhiêu nhiều cái bát phở gà rồi phở bò, bán hàng ăn, hàng phở, hàng ăn, cho nên mà quán lại to, khách lại đông, cho nên bán không biết bao nhiêu. Nhưng từ khi chồng mất năm 2019 thì giác ngộ, cho nên khuyên con cái bây giờ bán cái cửa hàng ăn đó đi và lấy số tiền đi làm kinh doanh việc khác, ổn định cuộc sống, cho nên không bán hàng ăn nữa. Nhưng mà bà ấy khi mà không bán hàng ăn nữa thì vẫn bị ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Khi nghe thầy giảng được kinh Địa Tạng thì đúng vào cái lúc mà Covid đó, cho nên là ở nhà cứ thế là tụng kinh Địa Tạng và lấy nước ở trên ban thờ để uống thôi. Làm như thầy dạy, cứ múc 7 chén nước, ngày tụng 3 thời kinh Địa Tạng, lễ Phật đi học 3 thời nữa, mỗi thời lễ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ, cứ lễ Phật đi học như thế. Càng lễ càng tu thì càng khỏe ra. Khi mà cứ tu tập như thế đến chả đi khám được, cứ thấy người nó khỏe ra, ăn được, ngủ được, da dẻ tốt, đi khỏe ra mà cũng không đi khám được. Thì lúc đó là đi khám thì sợ Covid, cho nên là cứ ở nhà tu như thế. Đến khi đi khám lại thì hết Covid, năm hơn năm sau hết Covid thì cái đi khám lại thì khỏi, chả còn tí bệnh nào nữa. Đấy, người ta tụng kinh, người ta gì, nhất tâm người ta sám hối nghiệp sát sinh 17-18 năm trời mà người ta còn tu tiêu nghiệp được như thế cơ mà. Cho nên các Phật tử ở đạo tràng không phải lo lắng đâu, cứ thế mà tu, việc làm các vị là đúng là cứ thế mà làm, không có phải sợ gì điều ong tiếng ve gì cả. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Hoan Hỷ Bố Thí cho con được hỏi ạ. Con là Phật tử ở Nghệ An, con có nghe thầy giảng ở trên mạng và con đã về chùa Khai Nguyên một lần hôm tháng 7 vừa rồi. Con đã làm sớ cầu nguyện cho gia tiên hai bên nội ngoại, nhưng vừa rồi con có cô em chồng bị vong nhập và có đứa cháu hay theo hầu đồng nó soi thấy phần âm và bảo bố chồng con đang bị đọa ở trong địa ngục do ác nghiệp ba đời. Trong khi đó bố chồng con đã mất 27 năm mà chúng con chưa bốc mộ. Nay định bốc thì do bị đọa nên không thể bốc được. Con kính xin thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào để được cứu bố chồng con ạ. A Di Đà Phật. Ghê quá. Có người xoay thấy, có người bảo là trong nhà có đứa cháu làm nghề xem bói, đồng bóng xem bói, hầu đồng và xem bói, xoay và thấy bố chồng đang bị đọa trong địa ngục khổ. Thế sao không bảo đứa cháu ấy, bảo cái cô đồng đấy nó cứu luôn đi. Nó xoay đấy mà thấy được mà nó bảo nó cứu cho. Xin thưa các quý vị, con người ta sống ở trên đời, cứ như chúng ta bây giờ xét mà ra thôi. Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà được tu tập tinh tiến trong chính Pháp để được giác ngộ giải thoát thì càng khó hơn nữa. Huống chi là người ở ngoài ở thế gian, không biết tới Tam Bảo, không tin nhân quả, thậm chí là còn bán phá Tam Bảo, bán phá nhân quả, bán phá Phật Pháp nữa, thì là càng nguy. Tuy đời này được thân người nhưng kiếp sau mong thoát khỏi ba đường ác đạo thực sự là khó vô cùng vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy là ở trong cõi lục đạo luân hồi này, chúng ta mất thân người đi mà được thân người trở lại thì khó, khó vô cùng. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ cho tôn giả An An là giống như con rùa mù, mù cả hai mắt, 100 năm sau mới ở dưới đáy biển trồi lên mặt biển một lần, và trên mặt biển lại có một khúc gỗ trôi nổi cứ theo gió, đông gió, tây gió, nam gió, bắc mà trôi nổi lênh đênh trên mặt biển như thế, theo sóng theo gió trôi lênh đênh trên mặt biển. Các vị nghĩ xem, con rùa mù đó 100 năm mới dưới đáy biển trồi lên một lần như thế, cơ hội của cái mai của con rùa đụng vào cái khúc cây ở trên biển lênh đênh có dễ không các quý vị? Có dễ không? Đức Phật hỏi tôn giả A Nan như vậy đấy, cách đây trên 2.500 năm trước, một hôm Đức Phật hỏi tôn giả A Nan như vậy. Chúng ta biết A Nan trả lời thế nào không? Cũng là trả lời như chúng ta vừa rồi vậy. Bạch Đức Thế Tôn, rất khó. Và Đức Phật nhân đó bảo với tôn giả A Nan và đại chúng rằng: này A Nan, cùng toàn thể đại chúng, Như Lai nhìn con mắt tuệ, thấy chúng sinh ở nhân gian, tức là đối tượng là gì? Con người là chính. Khi mất thân người mà mong được thân người trở lại còn khó hơn gấp gì trăm nghìn lần như thế A Nan. Có nghĩa là sao? Đại đa số
con người chúng ta sống ở trên đời nếu không biết tu tập, không biết tu nhân tích đức hành thiện, không biết bỏ ác làm lành, sau khi xả bỏ báo thân này, phần lớn là gì? Chui vô trong ba đường ác đạo. Cho nên Đức Phật mới nói là gì? Được thân người, mất thân người mà mong được lại khó hơn con rùa mù ở dưới đại dương 100 năm trồi lên mặt biển một lần, mà cái mai của con rùa đụng được vào khúc gỗ trôi lênh đênh trên mặt biển kia vậy, khó hơn các quý vị. Xin thưa các quý vị, cho dù con rùa đó có gì sáng cả hai con mắt, mỗi ngày trồi lên mặt biển gì 100 lần, cái cơ hội tìm được cái khúc cây lênh đênh trên mặt biển nó còn khó gì? Còn rất là khó các quý vị. Huống chi là con rùa đó mù cả hai mắt mà 100 năm mới trồi lên một lần. 100 năm này là dụ cho kiếp người chúng ta đó. Chúng ta chúc nhau sống gì? Sống thọ 100 năm mà, 100 tuổi mà, đầu bạc răng long, đầu bạc răng long 100 năm tuổi thọ mà các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái phần thân xác chúng ta sau khi chết đi đâu phải là hết đâu. Không phải hết tất cả đâu các quý vị. Kinh Phật dạy rồi. Sau khi thân xác chết đi thì thần thức nó đổi một gì? Đổi sang một cái kiếp khác, đổi sang một cái thân khác. Tùy theo phúc hay tội. Phúc thì đi lên, tội thì đi xuống. Đi xuống tức là xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn đi lên tức là gì? Là lên cõi thần, lên cõi trời, thậm chí là lên các cõi tịnh độ của mười phương ấy chư Phật. Cho nên ở đây thì cái chuyện Phật tử ở trong Nghệ An có đưa câu hỏi ra đây, nói rằng vong linh của ông bố chồng của Phật tử này, nói rằng là đứa cháu làm đồng bóng là xoay thấy ông cụ quần đang bị đọa trong địa ngục khổ do làm ác từ ba đời trước cho đến nay. Thì cái việc này đúng hay sai thì thầy cũng không dám bàn cãi. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ khuyên Phật tử này, hãy nhất tâm trong ba ngày pháp hội này. Ngay tí nữa nghe xong bài giảng này, nếu chưa làm bài vị thì ngay lập tức đi lên trên cửa Tam Bảo nhờ các sư viết cái bài vị cầu siêu trực tiếp cho vong linh ông cụ này luôn. Và các Phật tử chúng ta có người mới mất, hoặc là ra đạo gì mà bất an, lục đục do gì âm phần gây ra, thì cũng có thể gì lên viết cái bài vị cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, bên nội bên ngoại chúng ta, bên nội một cái, bên ngoại một cái, rồi làm cho oan gia trái chủ một cái nữa, cha mất cái gì các vị, mất cái gì đâu. Mà thầy cũng có bắt phải đóng bao nhiêu tiền đâu. Ví dụ viết một cái bài vị mất 50, 100 hay là 500, 1 triệu hay vài triệu thì còn phải gọi là kiêng dè, phải là tiếc rẻ hay là phải là đắn đo. Vì đến với chùa Khai Nguyên là các vị đến với chính ngôi nhà của mình. Các Phật tử phát tâm công đức từ viên gạch cho đến túi chi xẻng cáp để xây dựng lên ngôi chùa Khai Nguyên này thì đều có công đức các quý vị hết. Các quý vị về chùa có khi đi vãng cảnh bỏ vào hòm công đức chỉ là một tờ 2.000 hoặc tờ 5.000, tờ 10.000 thôi. Nó cũng là được rúm cáp, được rúm xi hoặc được viên gạch rồi các quý vị. Cho nên ngôi chùa này được xây dựng bằng từ những công đức, đồng tiền, mồ hôi, công sức, tâm huyết của các quý vị. Thì thầy cũng và chư Tăng ở đây cũng cố gắng để phục vụ các quý vị làm sao gì cho mọi người được hoan hỷ nhất. Cố gắng thôi nha. Thế còn chắc không phải ai cũng hoan hỷ 100% được đâu. Nhưng các thầy sẽ cố gắng nhất có thể từ bến xe, không thu tiền, cho đến ăn cơm, cũng miễn phí, và tất cả mọi cái ở trong chùa đều gì, đều tùy tâm hết. Các vị viết lá sớ hay là làm cái bài vị hay là dâng lễ vân vân đều tùy tâm hết, có cũng được mà không có cũng được, không sao cả. Không có bắt bớ hay là phải phân bổ là phải có viết một cái bài vị phải bao nhiêu tiền, viết một lá sớ phải bao nhiêu tiền, tất cả đều là tùy tâm. Vì ngôi chùa này là của các quý vị. Thầy đến thế giới này và đến ngôi chùa này cũng chỉ là gì? Mượn cảnh để tu thôi. Cho nên chấp làm gì, tham làm gì. Chấp tham thì lại khổ, buộc tội vào, buộc nghiệp vào thân mình, vào tâm mình làm gì cho nó khổ các quý vị. Cứ như lời Phật dạy tổ giảng là đến cuộc đời này như gì? Như bóng mây bay qua bầu trời, như cánh nhạn vượt quá trường không, như bóng câu đi qua cửa sổ, để cho nó nhẹ nhàng. Tham làm gì, giữ làm gì, cho nó khổ ra. Khuyên các Phật tử tham, xin lỗi, khuyên các Phật tử xả, thì thầy lại đi tham thì có xứng đáng làm thầy các quý vị không? Có xứng đáng để cho các vị gọi một tiếng là thầy không? Có xứng đáng để cho các quý vị lễ xá không? Chắc chắn không. Cho nên các quý vị cứ yên tâm đi, không phải lo cái chuyện tiền nong. Đến ở chùa khác, chùa nào thì thầy không dám bàn, không dám cãi, không dám nói. Nhưng đến chùa Khai Nguyên chúng ta không phải lo cái chuyện đó. Làm cái gì đều tùy tâm hết, có cũng được mà không có cũng được. Đến tu suốt cả mấy ngày pháp hội mà không có đồng nào cũng được, không sao, miễn là chịu khó nghe pháp và niệm Phật là được rồi. Làm cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh là được rồi. Đấy, công đức đó mà tu tập để hồi hướng cho đại chúng. Ví dụ đại chúng có người họ có điều kiện thì họ phát tâm, thầy kêu gọi cúng một cái cột, cúng một cái nóc, cúng một cái xà, cúng một pho tượng vân vân. Họ có điều kiện, họ cầu được ước thấy, hoặc là họ ngộ được lý tính tam bảo, ngộ được ý kinh, ngộ được lời Phật dạy, thế họ hoan hỉ, họ phát tâm. Thế đấy là gì? Trong đó có cả công đức chúng ta làm cho đạo tràng trang nghiêm, họ mới gì phát tâm. Thế bình thường có mình thầy nói có khi họ không nghe đó. Mình thầy với các sư nói họ không nghe đâu. Nhưng mà các Phật tử chúng ta cộng tu, lấy công đức để cộng tu, gọi là lực của chúng. Gia đạo họ được an, tâm họ được an, âm siêu dương khánh. Thế là đương nhiên họ thấy thanh tịnh, thấy hoan hỷ, họ phát tâm. Có khi họ có 10 đồng, họ cúng cả 10 đồng. Họ không do dự một chút nào. Cái đó là xuất phát từ cái tâm thành của họ. Thì Phật tổ tam bảo chứng minh cho họ cái nhân của họ trồng thì họ sẽ được hưởng. Thế thầy cũng có được hưởng đâu, xin thưa các quý vị, mình cũng chỉ ở một cái phòng nhỏ nhỏ đủ là được, cái mà ăn là đủ ăn, ăn ngày 2 bữa 3 bữa được. Bây giờ thì cũng già rồi, cũng chẳng ăn được nhiều nữa, ăn được có bát cơm là no các vị ạ. Ấy, không biết ngày xưa còn thanh niên trai tráng 18 đôi 10, cái năm thầy ở nhà còn chưa đi tu á, thầy ăn 5 bát cơm là chuyện bình thường. Không ấy thật mà. Vì ngày xưa đi đào vàng, đi đánh đá, rồi đi làm các việc nặng, một bữa thầy ăn 5 bát cơm, tức là ăn hết cả một cái bát gì, một 5 lạng gạo đó, nấu lên 1 5 bát cơm là ăn sạch luôn. Khi mới xuất gia thì ăn xuống còn 3 bát, tức là khi mà ở trong chùa Hương, ở trong chùa thầy á, thì ăn suốt ngày, nhưng mà vẫn ăn thì một đến bữa là vẫn ăn 3 bát cơm. Sau này đi học thì ăn xuống còn 2 bát, và bây giờ thì chỉ ăn được có 1 bát nữa thôi, nhưng mà sới thành 2 lần, mỗi lần là lưng bát, gọi là cho nó sới như thế cho nó vui. Có ăn được nữa đâu. Đấy, ăn thì chẳng được mấy nữa thì tham làm cái gì. Xin thưa các cụ, qua ngày sinh nhật rồi, năm nay cũng đã tròn 50 rồi. Đấy. Thấy này thôi, ngoài đời gọi là cụ rồi đấy, đâu gọi trẻ nữa đâu, đúng không? Ngoài xã hội chúng ta gọi là cụ rồi đấy, ông rồi, xin lỗi, gọi là ông rồi, lên ông rồi. nó lên ông nội ông ngoại rồi. Đấy, đúng không? 50 tuổi lên ông nội ông ngoại rồi. Bạn bè của thầy, chúng nó ở nhà mấy đứa nó có cháu rồi. Con có cháu rồi, lên ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại với nhau hết rồi. Đấy. Thì mấy cô mấy chú cũng làm ở trong chùa, đang làm việc ở trong chùa đây cho thầy mà. Đấy, nó có cháu rồi. Thậm chí có đứa có chắt rồi. Có đứa nó cưới từ năm 14 tuổi mà. Thì năm nay nó 50 tuổi. Năm 14 tuổi thì 15 tuổi nó sinh. Vì nó phải cưới gì? Cưới chạy. 14 tuổi cưới, 15 tuổi gì? Có con. Và từ năm 15 tuổi đến năm 50 tuổi là bao nhiêu năm các quý vị? Bao nhiêu? 30 mấy? 35 năm hả? Thì đương nhiên nó 30, con nó đã 35 tuổi rồi thì đương nhiên nó là còn... À đấy, con nó cũng đến năm 16, 17 tuổi nó lấy gì? Nó lập gia đình, thế là chẳng có cháu có chất rồi còn gì nữa. Đấy. Ngoài xã hội chúng ta cũng thế thôi. Đấy, đơn giản. Thế, cho nên tham làm gì? Đấy, các Phật tử chúng ta biết được cái điều đó, cho nên cứ vô tư, cứ hoan hỉ đi. Đấy, ai mà gia đình nào có người vừa mới mất, vì Pháp hội Trung Phong này là Pháp hội thiên về dành cho các cụ ở bên gì? Bên cõi cõi âm nhiều hơn. Pháp hội Quán Âm á thì thiên về dành cho con cháu, cho người thân, cho chúng ta bên dương nhiều hơn. Nó có những pháp hội thì thiên về bên âm, tức là thiên về dành cho các gì, các cụ lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt tích, đẳng chư hương hồn, lịch đại gia tiên, nội ngoại của chúng gì, chúng ta, và các oan gia trái chủ, trùng trùng điệp điệp, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đó, Pháp hội Trung Phong nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và vô lượng thánh chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, và đặc biệt là nương vào từ lực của ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật là vị tổ sư soạn ra cái bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Ngài Trung Phong á chính là gì? Một vị cổ Phật tái lai. Vì ngày xưa khi ngài mới xuất gia, ngài tu theo thiền, và ngài trở thành một vị cao tăng thạc đức bên thiền tông, trở thành một vị thiền sư lỗi lạc. Đó chính là ngài thiền sư Trung Phong Minh Bộ ở bên Trung Quốc. Nhưng sau này vì thấy căn cơ của chúng sinh, thời mạt pháp, không phải ai tu thiền cũng có thể ngộ đạo, cũng có thể đắc đạo, cũng có thể giải thoát. Chính vì vậy cho nên ngài mới gì, nương vào bộ Phật thuyết A Di Đà Kinh để soạn ra cái bộ, ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, tức là ngài thêm ra vào mười mấy bài khai thị và nghi thức tán tụng để cho thành gì, để cho mọi người cộng tu với nhau thành một cái pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ, lấy cái sức của gì, của nhiều người tu để làm phương tiện cứu vớt những vong hồn, những linh hồn, những vong linh còn đang trầm luân ở trong biển khổ, thậm chí là đọa ở trong A Tỳ địa ngục. Bằng cái sức tu của đại chúng nhất tâm, trong lúc tán Phật, niệm Phật đó, A Di Đà Phật, ngài chẳng bỏ đại nguyện theo như trong kinh nói. Cho nên Đức Phật từ phụ A Di Đà, ngài nghe thấy cả một đạo tràng, một đại chúng mấy nghìn người cùng nhau xưng tán, cùng nhau lễ niệm, cùng nhau chỉ danh, cùng nhau sám hối, cùng nhau niệm Phật, kêu ngài đừng bỏ rơi chúng con, kêu ngài hãy thương tưởng chúng con và tất cả những người thân chúng con, thậm chí là đến cả những oan gia trái chủ của chúng con đang chịu khổ ở trong lục đạo luân hồi, đặc biệt là ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chỉ có Đức Từ Phù A Di Đà Phật mới có đủ thần lực, mới có đủ công năng, mới có đủ thần thông và hạnh nguyện để phóng đại quang minh, phá ám mà trừ mê, khiến cho những tội nhân, những người thân của gia đình chúng con ấy, từ nhiều đời nhiều kiếp ấy, cho đến nay không may còn đang đọa lạc trong ba đường ác đạo, đặc biệt là ở trong địa ngục khổ. Xin Đức Từ Phụ A Di Đà hãy thương xót chúng con, hãy cứu độ chúng con. Ngài hãy phóng quang minh để khai thị, khai tâm mở tính cho những người thân của chúng con không may nếu còn đang chịu khổ ở trong ba đường ác đạo. Dù ở trong địa ngục, quang minh của Đức Phật A Di Đà chạm tới thì những chúng sinh đó cũng sớm được thoát khổ hoặc được thoát khổ ngay lập tức thôi. Ở trong đường ngạ quỷ thì quang minh Đức Phật A Di Đà chiếu tới thì ngạ quỷ đó cũng tự được no đủ và sớm được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ thôi. Nếu ở trong đường súc sinh thì những súc sinh ấy cũng sớm được thoát khổ và sớm được đầu thai về cõi lành thôi. Giống như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta thấy thì mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trong một số tiền thân kiếp trước cũng vào ở trong địa gì? Cũng vào trong địa ngục, nhờ do nhất tâm lễ lạy và cúng dường Đức Phật, cho nên đã được Đức Phật đó gì? Phóng quang vào trong địa ngục để độ cho mẹ của Bồ Tát sớm thoát khỏi địa ngục khổ. Nay chúng ta thì học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, làm theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm này từ lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh này, nương và hạnh nguyện của một vị cổ Phật, đó là ngài Trung Phong nữa, soạn ra bộ này nữa, chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau hành trì, cùng nhau phát nguyện. Lấy sức tu của cả đại chúng như thế này mà hồi hướng thì lo gì người thân ấy, chẳng mau được thoát ra. Cho nên pháp hội Trung Phong như thế này chính là những pháp hội để dành cho chúng ta tri ân và báo ân, hồi hướng cho những người thân đã quá gì? Đã quá vãng, sớm được siêu sinh tịnh độ hoặc ít nhất cũng thoát khỏi cảnh khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, để sớm sinh về cõi lành, dù sinh cõi nào cũng được gặp Phật Pháp và được tu hành giống như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trong nhiều kiếp trước, và trong kinh Địa Tạng cũng đều trở thành Bồ Tát rồi các quý vị. Và chúng ta nguyện là đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho chúng sinh thấy nghe đều lợi ích vậy. Đấy, các Phật tử chúng ta cứ, cho nên thầy mới bảo là cứ làm bài vị. Phật tử này nên làm bài vị ngay sau khi nghe thầy giảng xong câu hỏi này để hồi hướng. Các Phật tử chúng ta cứ làm được, có điều kiện thì chúng ta làm lấy mâm cơm, hai mâm cơm, ba mâm cơm. Mâm thì cúng Phật, mâm cúng tổ, mâm cúng vong. Không có điều kiện thì thanh bông hoa quả cũng được. Mà còn không có điều kiện thì mua thanh bông hoa quả thì thôi lên niệm Phật và tụng kinh nghe giảng ở nhất tâm cũng được. Đấy, tùy. Nhưng mà nếu có điều kiện thì đừng có buồn xỉn. Nha. Có điều kiện mà buồn xỉn thì khác. Nhớ nhé. Bây giờ trong túi mình có gì? Mang theo 5, 3, 7 triệu, chục triệu. Mà một mâm cơm không dám làm. Một cân hoa quả cũng chẳng dám mua. Thì có phải là thành tâm không? Phải không? Đó. Phải không? Đấy gọi là keo kiệt. Đấy gọi là bủn xỉn. Mà keo kiệt bủn xỉn như thế thì tự chúng ta còn cảm thấy là gì? Cái hổ thẹn với mình. Vậy mà cứ đi xin Phật Bồ Tát độ cho thì khó lắm các quý vị. Phật Bồ Tát thì không phải là có tiền các ngài mới độ. Nhưng mà cái tâm thành của chúng ta nó phải tâm và tướng, nó phải đi đôi với nhau. Người đến chùa trong túi họ không có đồng nào, hoặc là chỉ có vài đồng tiền để đi xe buýt, hoặc là trả tiền xe thôi, thì đương nhiên họ chỉ cần đến là theo khóa lễ nhất tâm để công đức cũng như chúng ta không khác. Nhưng còn người trong túi có đầy tiền nhưng mà vì tiếc mâm cơm mà. Mấy năm trước mình nghe nói là có 200.000 một mâm. 2-3 năm trước nghe nói là tăng lên là 100.000 là 50.000 là 250. Nghe nói là vài lần trước là tăng lên 50.000 là 300. Vì sao mà phải tăng các quý vị? Vì nhìn làm cái mâm cơm 200.000 đấy mà. Cái mâm cơm cũng nó bôi bác quá. Có đúng không? 200.000 của mấy năm trước á thì nó mua được mấy gói đồ chay và mấy tí rau dưa củ quả nữa. Đấy là nói với các quý vị 200.000 là gì? Là dầu ở trong bếp, không tính tiền rồi đấy nhá. Mắm muối mì chính là Phật tử cũng sẵn ở trong bếp, cũng không tính tiền rồi đấy nhá. Củi ga bếp là cũng đã không tính tiền rồi đấy nhá. Có nghĩa 200.000 các quý vị đấy chỉ nhà bếp chỉ có dành để mua gì? Mua rau dưa củ quả thực phẩm để làm cỗ cho các vị thôi. Các sư các Phật tử làm cũng là không công, cũng là miễn phí, không tính như gì rồi đấy nhá. Thì nó mới là 200.000. Nhưng 200.000 của 3-4-5 năm về trước thì nó còn nhìn cái mâm cỗ, mâm cỗ cúng nhìn nó còn gì? Còn nhìn nó còn được. Nó bôi bác quá. Có lần thầy đi qua cái đây là năm ngoái năm kia gì đấy, đám cúng thầy đi qua thì nhìn cái mâm cơm nó bôi bác quá. Thế thầy hỏi các sư cô phụ trách nhà bếp, sao các bác làm cỗ làm cơm cúng thế nào mà bôi bác thế? Thế bạch thầy, có 200.000. Như thế đã là gì? Đã là nhiều lắm rồi thầy ạ. Thầy bảo người ta phát tâm có 200.000 mà làm một mâm cỗ thì thế đã là gì? Là nhiều lắm rồi. Nên nếu mà đấy là còn gì, tất cả những cái gì nhà mình có là không, chúng con không tính rồi. Dầu này, muối này, mì chính này, bột ngọt này, rồi củi ga là không tính rồi. Người làm cũng có ai tính gì đâu, Phật tử chấp tác. Nếu mà tính hết thì cái mâm cỗ như thế nó ít nhất nó phải 700-800 nghìn. 600-700 nghìn đến 700-800 nghìn. Thế thầy bảo nếu mà thôi 200 nghìn mà nó bôi bác quá như thế, bưng lên cúng Phật nhìn Phật thì chắc không nói đâu, Phật không gì đâu, nhưng mà hộ pháp thiện là thần Thiên Long Bát Bộ, người đó là cái bọn bùn xỉn. Đến ăn cỗ chùa Khai Nguyên toàn bị đói. Làm sao? Đấy, các ngài mà đến ăn cỗ chùa Khai Nguyên toàn bị đói, nó cho mấy cái đĩa rau, mấy cái miếng đồ chay nhìn lòng cả lòng cổng, và thế mà bảo là cỗ cúng của nó. Thế bảo thôi, nói vui như thế. Thế bảo thôi, nếu mà 200 không đủ thì bảo các Phật tử lựa để phát tâm thêm một chút để làm cho nó đầy đặn. thì đâu lên 250 hay 300 gì đấy. Bây giờ nhìn đi qua nhìn cái mâm cỗ cúng là nó cũng gì khá hơn chút xíu à. Thế mà thôi, thầy bảo là cứ lấy như thế vì cũng tùy. Nhưng cũng có những đám cúng thì có gia đình họ lên họ đặt cúng cái việc cúng 35, 49, thất chay tuần nói văn chẳng hạn. Họ muốn là cỗ nhà con phải là 1 triệu một mâm cơ. À, chúng con không muốn làm 200 nghìn hay 300 nghìn, con muốn làm 1 triệu một mâm. À, chúng con muốn làm cho nó đầy đặn. Trước là cúng Phật, cúng Tổ. Sau nữa là gì? Cúng giàng các sư và cúng mời các Phật tử, các vãi đi tụng kinh để thụ gì? Thụ lộc. Đấy. Gia đình họ có điều kiện, mà họ có điều kiện thì họ lại muốn làm gì? Bằng cái tâm. Trước là cúng Phật, cúng Tổ, cúng các vong linh nhà họ. Sau là mời các vãi tụng kinh, nó cũng đỡ gì? Đỡ xấu mặt. Đấy, cũng có những người họ như thế. Họ chủ động như thế. Đấy, có những đám họ chủ động như vậy. Thế là chùa chúng ta thì thầy bảo đấy, làm hết bao nhiêu thì bảo bấy nhiêu thôi, chứ chúng ta đừng có lạm thu vào đấy. Đừng có làm mâm cơm hết 300 nghìn mà báo họ 500. Đừng có làm 300 mà báo họ 1 triệu. Hay là báo làm hết 1 triệu mà báo họ 2 triệu để thu như thế là đáng là bao đâu. Xin thưa các quý vị chứ, nhà mình nhờ một vài triệu bạc ấy mà chẳng giải quyết được cái gì cả. Thậm chí xin lỗi các vị, vài chục triệu còn chẳng giải quyết được cái gì. Vì việc nó gì? Quá lớn, việc nó quá nhiều. Nếu mà cứ đi chắt chiu bỏ đi, chắt chiu đi từng tính từng ly từng tí đấy để mà lấy tiền của Phật tử, lấy tiền của dân đó, không được. Quan điểm của thầy gì? Cứ xảy lời dày cởi dày cho. Co ro thì trời cho thì trời lại gì? Lại lấy lại mà. Cho nên cứ xảy lời đi các vị ạ. Quan điểm của thầy cứ xảy lời. Sống cứ vô tư cứ xảy lời. À, sáng nay nhá, thầy nói với các quý vị sáng nay trong tài khoản còn có 99.600.000 đồng. Thế mà đặt cái đội cửa nhôm ấy, cái cửa nhôm ở ngoài Tam Quan ngoài ấy, ở đấy làm cái cửa Tam Quan ngoài ấy, từ Tết tới giờ vẫn làm xong, từ năm ngoái làm xong vẫn chưa có cửa đóng, vẫn là lấy cái lưới mắt cáo để đóng tạm ấy. Thế là bảo chú thợ bảo thôi cố để làm cho thầy để Tết này để xong để đóng nó lại. Không có mấy cái thành phần vớ vẩn nó cứ hay nhảy tường rào bây giờ hơi cao rồi. Nó nhảy tường rào nữa nó lại dỡ đến nó vào, nó chôm chỉa cái đồ thờ rồi nó cậy hòm cậy ấy ở trong Tam Bảo rồi nó khổ ra. Nó cứ tưởng là nhiều tiền nhưng có đâu. Xin thưa các quý vị, tiền chưa đếm xong người ta đã gì đã gọi đến đã mang trả cho nào đội xi măng, nào đội cát, đội xoải, rồi đội thợ xây A, đội xây B, đội hoa văn, rồi đội đắp vẽ hết rồi. Làm gì có chuyện để tiền để qua đêm, qua ngày đâu các quý vị. Chứ vừa đủ là được. Mà đủ là tốt lắm rồi. À thì chú ấy vào, chú ấy hẹn và thầy vào là để ký cái hợp đồng đặt là ứng tiền để cho chú ấy làm cho kịp Tết. Tài khoản còn có 99.600.000. Sáng ra thì mới có 80 mấy triệu thôi. Xong rồi có mấy Phật tử cúng gửi đến cúng. À, đến lúc đấy bảo đang ngồi ký hợp đồng. Trong tâm vừa nghĩ là còn thiếu 400.000 nữa. Thiếu 400.000 nữa mới đủ 100 triệu để chuyển khoản cho người ta. Mình nghĩ trong bụng hay là gọi điện về hỏi các vị ở trong phòng chi khách xem còn tiền không? Vân vân, đang nghĩ như thế. Sau tự nhiên là khởi cái tâm nghĩ, hay là bây giờ ai người ta cúng vào đây mấy trăm nữa thì cho nó đủ 100 triệu để chuyển cho người ta, đỡ phải gọi xấu hổ chết nữa. Vừa khởi tâm như thế, nghe cái điện thoại nó rung tít 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 tít. Đấy. Thế mình nhìn xuống thì tài khoản thì còn thiếu có 400 nghìn nữa là tròn 100 triệu là gửi cho người ta là đủ. Nhưng mà nhìn tít tít nó lại thành gì? Nhìn lên nó không phải 400 nghìn mà nó là 4 triệu cơ mới hay chứ. Thế là đấy. Lắm khi thầy nó cứ như thế thôi, đủ dùng là được. Cái khởi tâm niệm một cái thì liền là gì? Là có. Thế là xong là chuyển cho người ta thì vẫn dư được 3.600.000 đồng. À, sướng thế còn gì nữa. nhất ông Thịnh rồi còn gì nữa, đúng không? Đấy, cứ sời lời có cái gì đâu, chả có gì mà phải nặng nề làm cái gì các quý vị. Chúng ta cũng nên tập như thế, cứ sống nó gì, nó hoan hỉ đi, sời lời chút đi. Các cụ ngày xưa đúc kết rồi, sời lời rời cởi rời cho, chả có phải bo bo keo kiệt bủn xỉn là gì. Đấy, nói thế thôi, nhưng mà ai có đủ tiền đi xe thì vẫn phải để tiền mà đi xe về nhá. Ông nói thế tí nữa ra có mấy đồng tiền đi xe bỏ hết hòm công đức về, không có tiền đi xe lại bảo tại thầy Thịnh thì chết toi. Đấy. Đấy, nói vui như thế, nhưng mà vui thì vui, nhưng mà vui trong đạo đấy nhá. Thầy đang nói là cái chuyện mà làm bài vị, hoặc là làm cơm cúng, hoặc là mua thanh bông hoa quả, mà đặc biệt là những trường hợp mà cúng cho các vong linh thai nhi, tức là làm bố làm mẹ ngày xưa phá thai, hoặc là không phải nạo phá thai nhưng mà vì điều kiện bất khả kháng nào đó các cháu nó không sinh ra được, nó không được thành người. Bây giờ chúng ta muốn cầu siêu cho các cháu thì pháp hội trung phong như thế này là cái pháp hội tốt nhất để gì, để hồi hướng cho những người đã khuất. Có thể cũng làm sớ hoặc làm bài vị, nếu mà tốt nhất thì làm bài vị, làm bài vị để hồi hướng, mà xuất phát từ cái nội tâm của chúng ta hướng đến những người đã khuất thì tốt nhất. Đấy là xin trả lời câu hỏi của Phật tử ở Nghệ An và hướng dẫn thêm như vậy. Và tất cả các Phật tử chúng ta đến dự pháp hội như thế này, hoặc các Phật tử ở xa không về được, cũng có thể qua cho phòng thông tin chúng ta gửi cái danh sách gì đến thì nhờ các sư làm cho cái bài vị, hoặc làm cho lá sớ cầu siêu hoặc cầu an cho gia đình cũng được vậy. Vì thầy chùa là bùa làng, thầy chùa là phải đi phục vụ các Phật tử là đúng thôi. Mong cho dân tình chúng sinh tín đồ Phật tử được, gia đình được bình an mạnh khỏe, để họ quản tu còn làm việc thiện, việc lợi ích cho quốc gia dân tộc đất nước xã hội nhân loại nhiều hơn. Đấy, cho nên các vị ở xa không về được cũng có thể thông qua chỗ phòng thông tin gửi về nhờ các vị viết sớ hoặc viết bài vị cho được. Có những vị ở xa mà bây giờ Phật tử ở xa nghe pháp biết đến thầy nó mới nhiều, nhiều lắm các quý vị. Khoảng nửa năm trở lại đây các Phật tử ở xa họ nghe giảng nhiều lắm. Nhiều Phật tử ở trong mạn trong các tỉnh, trong miền trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở trong miền trong gọi là cái mong làm sao cho được gặp thầy. Không dễ thôi, có gì đâu, hoặc là đi ra đây, hoặc bao giờ thầy đi vào đấy đến gặp được. Mấy ngày nữa đi vào thành phố Hồ Chí Minh nè, dự kiến là đến mùng 2 âm lịch tháng 12 đi vào để họp. Mùng 2 đến họp ở tại Thiền viện Quảng Đức ở chỗ trước cửa chùa Vĩnh Nghiêm đó. Họp đấy, mùng 2 đến đây họp. Mùng 2 vào, mùng 3 thì họp cả ngày. Mùng 4 thì họp cũng được, buổi trưa hoặc buổi tối có thể gặp được mà. Các Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh ở xa hoặc ở gần gần các tỉnh ở trong đó, nếu có việc cần thiết, rất cần thiết thì cũng có thể gặp được. Thầy ở nơi nào đó thì cứ liên hệ với sư cô Anh Nghiêm hoặc là sư cô Tuyết Nghiêm, các vị đi cùng, hoặc là gọi phòng thông tin biết lịch thầy đi như thế nào. Thầy tối thì ngủ ở chùa Vĩnh Nghiêm, hay là trưa ngủ chùa Vĩnh Nghiêm, hay tối ngủ chùa Vĩnh Nghiêm, hay là ở nhà nghỉ nào đó ở khu vực gần đó thì có thể đến gặp vào cái lúc đó cũng được. Nên là việc cần thiết, việc quá cần thiết có thể gặp được. Trong ngày mùng 3, mùng 4 buổi tối chẳng hạn thì không có nằm ngủ từ lúc 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng, 12 tiếng đồng hồ thì ngủ sao được. Lúc đó cũng có thể các Phật tử ở mạn đằng trong, đặc biệt khu gần gần khu thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương hay là chỗ gì gì đó, mấy cái tỉnh gần gần đó có thể đến thì cũng được. Cứ liên hệ với phòng thông tin hỏi. Những việc cần thiết cần gặp thì gặp. Còn ở đây thì gặp là khó. Vì sao ở đây gặp khó? Vì ở đây thầy sảnh ra một cái lại gì? Lại đi ra công trường rồi. hoặc là xỉn cho một cái là đi họp, đi hành, đi công việc và sự. Nhưng vào đó hết việc họp một cái là gì? Chỉ ngồi chờ trong khách sạn hoặc là ngồi chờ đấy thôi, chờ đến giờ họp thôi. Thì cái giờ đó có thể gì? Có thể đăng ký để gặp được. Đấy, đang nói về cái vấn đề làm sớ, làm bài vị để hồi hướng cho các vong. Thì không chỉ Phật tử ở Nghệ An này đâu, mà các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Không cứ là phải gặp thầy trực tiếp để hỏi cái đó. Qua một câu hỏi như thế này nó giải quyết được cho rất 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 nhiều người có đồng cảnh ngộ, hoặc là tương tự, hoặc là gần gần giống với nhau, có thể y giáo phụng hành mà làm vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi ạ. Con là người ngu tối nên không biết tu tập trong công phu. Nay con muốn được tu sâu hơn. Xin thầy bố thí công đức chỉ dạy cho con cách tu tập thiền định song tu, thiền tịnh song tu để con không bị sai đường. Trong lúc công phu có lúc con tự nhiên rơi vào cảnh sâu, hơi thở quá nhẹ, nhưng tiếng niệm Phật trong tâm thì rõ. Vì thấy vậy, nay con muốn tu sâu hơn, xin thầy chỉ dạy cho con cách tu tập để sớm tự tại vãng sinh. Tốt rồi, muốn thiền tịnh song tu á. Thiền thì có cái phương pháp thầy dạy, cái phương pháp ngồi thiền cũng có rồi đấy. Vào đấy mà xem, vào đây xem cái phương pháp mà thầy chỉ dạy, cái phương pháp ngồi thiền, học ngồi thiền. Nhưng ngồi thiền thì chúng ta thiền tịnh song tu thì tốt nhất là chúng ta lúc đó là gì? Là vừa ngồi thiền vừa niệm Phật trong hơi thở. Nghĩa là sao? Tức là hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, cho đến A-di-đà Phật cũng như thế. Hoặc là gì? Hít vào thở ra niệm A, cho đến Di-đà Phật cũng như thế. Cứ như thế nhẹ nhàng mà vừa thở vừa niệm Phật, thay vào cái phương pháp gọi là sổ tức quán, tức là quán hơi thở, hoặc là bất tịnh quán, hoặc là từ bi quán, vân vân. Thì nay chúng ta gì? Chúng ta tùy tức niệm Phật, tức là tùy theo hơi thở, hít vào thở ra mà niệm Phật, hoặc là hít vào Nam thở ra Mô, hít vào A thở ra Di, hít vào Đà thở ra Phật cũng được, hoặc là hít vào thở ra niệm một câu Nam, hít vào thở ra Mô cho đến A Di Đà Phật, vân vân cũng được vậy. Nếu mà tâm mà nó chạo cử là sao? Là tán loạn. Thì chúng ta niệm hai câu, niệm này, hai theo thì hít vào thở ra niệm Nam. Tâm chạo cử tức là tâm vọng động tán loạn đó, thì chúng ta niệm cách nó ra, tức là hít vào thở ra mới niệm Nam cho đến Mô A Di Đà Phật. Nếu mà tâm hôn trầm tức là hay buồn ngủ đó, nó cứ đờ đẫn lúc nhớ lúc quên đó, thì chúng ta đẩy nhanh nó lên một tí, hít vào niệm Nam thở ra niệm Mô, hít vào A thở ra Di, hít vào Đà thở ra Phật, như thế đến từng hơi thở. Nhưng mà nhớ là trụ hơi ở dưới gì, trụ tâm ở dưới đan điền của mình là tốt nhất, tức là dưới gì, dưới bụng của mình, dưới rốn của mình, ba ngón tay nằm như thế này, tức khoảng độ tìm 2 phân dưới 3 phân đó, ở nơi rốn của mình, nơi bụng dưới của mình, tức ban dưới rốn khoảng độ 2-3 phân. Chúng ta hít vào thở ra, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng như thế, và cứ thế là niệm Phật. Chớ có hướng tâm đi lên ở nơi nhục kế trên này, cũng chớ có hướng tâm ở nơi giữa chặng mày tướng bạch hảo này. Đừng có gì, lúc niệm Phật hoặc ngồi thiền niệm Phật như thế, đừng có mở bất cứ cái huyệt nào trong cơ thể của chúng ta, mở ra mà không đóng được vào lại dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhà Phật không tu như theo như những người tu thần công khí công, họ tu luyện thần luyện khí luyện đan á, thì họ mới gì, mở huyệt bách hội, mở huyệt đan điền, hoặc là mở huyệt gì, mở huyệt hậu môn, hay mở huyệt dưới lòng bàn chân, hay mở huyệt ở giữa chặng mày này, vân vân. Chúng ta tu theo Phật, chúng ta tốt nhất là các tổ dạy là cái trụ tâm ở nơi đan điền, ở nơi bụng dưới của mình là tốt nhất. Hoặc là cũng có lúc mà mình gì, mình hôn trầm mà thì có hướng tâm đi lên, trụ ở nơi chóp mũi này một chút được. Tức là gì, mình để cái tâm mình hướng vào nơi chóp mũi này đó, mắt hơi khép hờ, tức là không nhắm mà cũng không, không mở to cũng không nhắm tịt, mở to thì hay bị tán loạn, nhắm tịt thì hay bị hôn trầm, tán loạn thì tâm dao động, hôn trầm thì tâm buồn ngủ. Cho nên là mắt là hơi khép hờ, giống như ta cái nhìn tượng Phật đó, không mở to cũng không gì, không nhắm tịt, là mắt khép hờ. Theo thế thì Đức Phật hay ngồi thiền tọa thiền đó các quý vị. Đó, thì hơi khép hờ lại như vậy, nhìn xuống thẳng dưới ra khoảng độ 1.5 mét cho đến 2 mét, 3 mét ra trước mặt mình như vậy, và mình khép hờ, mình nhẹ nhàng, mình thở nhẹ nhàng, buông lỏng thân thể ra, mình tu. Tất nhiên cái phương pháp tọa thiền đấy thì xem là cái phương pháp tọa thiền thầy dạy rồi, xem trong đó nó có cái phương pháp và phương tiện điều thân, điều tâm, điều hơi thở ra sao. Đó, mà trong quá trình nếu muốn thiền tịnh song tu thì ngồi thiền cũng cần phải học cái phương pháp điều thân, điều tâm và điều hòa hơi thở trong lúc mình học thiền nữa, chứ không đơn giản đâu. Còn nếu mà mình ngồi tĩnh tâm mà mình tĩnh tọa, mình niệm Phật cứ lưng thẳng mà mình cứ niệm Phật là như thế là ổn rồi. Để muốn tu sâu hơn thì đi sâu hơn. Mà còn muốn có cái cảnh để tu thì tốt hơn, thì có thể một tháng lên tản viên đấy, một hai lần, hoặc lên cả tháng. Lên đó mà lên đó cảnh tu ở đó thì không khí thì tuyệt vời rồi, gọi là chỗ tu cũng tuyệt vời luôn. Muốn ở yên tĩnh thì lên điện Chuẩn Đề, cái điện Quan Âm đó mà tu, hoặc là xuống dưới động Quan Âm ngồi thiền niệm Phật thì càng tốt nữa. Trên chùa Tản Viên dưới động Quan Âm là cái nơi mà sinh khí và linh khí nhiều nhất, nhiều nhất. Ai mà xuống đó mà ngồi thiền được dưới đó, không sợ ma mà ngồi được một tí thì niệm Phật được tí thì là tốt nhất. Hoặc là lễ Phật tụng kinh ở đó thì đều vào. Chỗ đó thì cái nơi sinh khí, linh khí rất là tốt. Đấy, lên đó các vị tu thế thì nó, ở dưới này mình bỏ một tiếng cái đồng hồ mình tu á, thì lâu mới nhiếp tâm được. Nhưng lên đó là 10-15 phút là nhiếp tâm, cho đến cả tiếng đồng hồ. Nhiếp tâm tu như thế nó thích lắm, mau giải thoát lắm. Mà nói mau giải thoát có khi lại sợ mình phải chết đấy chứ. Muốn giải thoát, muốn về Tây Phương thì đương nhiên phải bỏ, xả bỏ cái tấm thân gì. Tấm thân này mới vãng sinh Tây Phương được. Còn giải thoát thì ngay cõi đời này cũng giải thoát được các quý vị. Giải thoát tức là gì? Không còn tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dưới cấm thủ, không còn bị tham lam chấp trược chi phối, không còn đau khổ, không còn bất cứ cái điều gì nó làm chúng ta chi phối nữa, đó gọi là giải thoát. Nhưng giải thoát ở thế giới này thì vẫn còn cái tấm thân, thì chúng ta vẫn có lúc vẫn còn phải bị đau bệnh, vẫn còn bị già, vẫn còn bị cái ngăn cản bởi tấm thân này. Cho nên vẫn chưa hoàn toàn giải thoát rốt ráo đâu. Còn vãng sinh Tây Phương thì khi đó thì chúng ta thì không phải sống bằng cái thân cha mẹ sinh ra này, cái tấm thân ngũ uẩn này, mà chúng ta sống bằng cái tấm thân gì? Tấm thân do công đức, do phúc báo mà sinh ra từ hoa sen, từ cửu phẩm liên hoa, do công đức mà sinh ra, gọi là hóa sinh đó. Cho nên không có cảnh sinh già bệnh chết nó chi phối như thế gian này. Đó. Có thân nhưng mà không phải cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn này. Thân đó là do công đức tạo thành trang nghiêm, do nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, do cái sức tu niệm Phật phát nguyện vãng sinh của chúng ta mà cảm, mà có, mà được. Cho nên tấm thân đó công đức vô lượng, tuổi thọ vô biên, đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui là như thế. Kinh A Di Đà cũng dạy như vậy. Đó. Cho nên Phật tử muốn tu sâu hơn thì một tháng, không lên được nhiều thì lên được một tuần. Lên trên Tản Viên mà tu thì muốn tu sâu này phải lên gì? Ở một mình. Đó. Đêm lại nghe tiếng chim kêu vượn hót, đừng có nghĩ rằng đấy ma. Nếu mà lên nó nghe tiếng chim kêu vườn hót mà còn nghĩ là ma thì không thể tu được. Ngày xưa khi thầy mới lên nhận cái chùa đó thế, đêm lại nghe tiếng con hoẵng mà. Còn chim cú mèo á, chim lợn nó kêu. Ngày xưa thì lúc đó cái sức tu cũng khá rồi, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó nó sợ. Vì ngày xưa còn bé là rất hay sợ gì? Rất hay sợ ma. Thứ nhất là sợ ma, thứ hai là sợ gì? Sợ hổ. Nghe mấy ông dân tộc ông đi rừng hướng bảo là ở trên núi này là vẫn còn hổ. Không biết là có thật hay không, chắc người ta dọa thế thôi. Nhưng nghe người ta nói còn có hổ trên rừng á. Đêm đầu tiên thầy ngủ trên chùa Tản Viên, các vị biết đấy. Ngủ trên cái chòi. Cái chòi mà chưa có, vừa lợp được mấy tấm bờ lô lên thôi. Cái chòi nó khoảng độ tầm một chiều khoảng 4 mét, một chiều khoảng 5 mét, 5-4 khoảng 20 mét vuông. Làm cái lán bắc lên là 4 cái cây. Trong đó thì có 2 cái cây là có sẵn, còn 2 cái cây thì phải chặt cái cây keo để làm chống nó lên. 2 cây thì có sẵn, còn 2 cây keo chặt vào đó để làm cái lán lên. Thế thì thợ nó làm từ lúc trưa cho đến lúc tối. Thì nó mới chỉ có trồng thêm 2 cây về bắc mấy cái thanh ngang, thanh dọc và đóng cái tấm ván. Mua cái ván cốt pha ở dưới chân núi để vác lên đó. Mua một khối ván cốt pha nhờ thuê người ta vác lên đó cho. Thế là đóng mấy cái ván cốt pha, cái tấm ván cốt pha đó để làm cái sàn. Vừa đóng xong cái sàn và lợp xong mấy tấm bờ lô thì trời tối không làm được nữa vì không có điện. Có đâu điện các quý vị, mơ, làm gì có điện. Đền Trung chùa Tản Viên ngày đấy làm gì có điện, đường còn chẳng có làm gì có điện. Đấy. Thế là tối này thắp dầu với nhau. Thì trời xui đất khiến thế nào mà tối hôm đó mình về tối đấy. Cái hôm đấy trời nó đang nắng nóng, đang nắng đẹp, thầy nhớ là ngày tháng 9 đấy, 15 tháng 9. Đang nắng đẹp như thế, đang thời tiết đẹp. Thế đến chiều tối tự nhiên là mầm dông bão nó kéo đến. Dông bão nó kéo đến thì lại nghe cái tiếng chim, tiếng kêu vượn hót, tiếng con hoẵng nó kêu pếp pếp ở trên cao nữa. Thần hồn nó nát thần tính. Nghĩ là tối hôm nay mình ngủ một mình thế này mà hổ nó vào nó hỏi thăm thì chết toi. Mai là mấy chú thợ không biết là thầy đi đâu thì chết. Mà thợ thì nó ngủ cái lán của nó thì là cách xa đó khoảng độ 10 mét. Đường làm thầy không thể xuống mà các chú cho thầy ngủ cùng với được. Đúng không? Không thể xuống nói với các chú thợ cho thầy ngủ cùng với được. Mà mình lại lên núi mà mình bảo mình sợ ma hoặc là sợ hổ thì ai đứa nào nó dám ở trên đấy nó làm với mình. Ai người ta dám làm cho mình nữa. Sợ mà cứ giả như không sợ. Đấy. Câu không chuyện có thật đấy các vị ạ. Ngày xưa nó thế. Thần hồn nát thần tính. Cho nên là nghĩ bụng. Có mấy cái tấm bờ lô ở trên và mấy cái tấm ván ở dưới. Mà nó chỉ cách mặt đất khoảng độ tầm mét rưỡi thôi. Ở phía dưới thì mét rưỡi. Nhưng phía trên nó chỉ khoảng độ tầm 80 phân thôi. Tức là theo cái đồi mà các vị. Đồi thì dưới nó mét rưỡi. Thì riêng sau đồi nó chỉ khoảng 80 phân đến mét thôi. Mà hổ thì nó có thể nhảy được gì? Nhảy cao được bảo 2-3 mét nó có thể nhảy được. Ngày xưa nghe các cụ bảo hổ nó khỏe lắm. Nó có thể bắt một con trâu nó lội. Nó tha con trâu lội qua suối. Mà nó có thể nhảy qua bức tường cao 2 mét được. Nghĩ bụng à. Này mà nó đến thì thôi chắc là toi. Lúc đó là chả biết làm kiểu gì. Cho nên các vị biết thầy làm cái gì không? Ba tấm y. Tấm y... ngũ điều, tấm y thất điều, tấm y cửu điều, tấm y đăng đắp này, tấm y cửu điều này, và tấm y thất điều, tấm y ngũ điều là tấm y màu nâu. Thế mình nghĩ bụng, ở dưới mặt tiền thì nó mét rưỡi, thì chắc nó chảy nhảy vào đằng trước đâu nếu có. Thần hồn nát thần tính, lúc đó tự nó cứ nghĩ đi thôi, cứ nghĩ, chắc nó không nhảy đằng dưới, mét rưỡi nó không nhảy làm gì. Ở phía bên kia cách đây 10 mét là cái lán của thợ. Thì thôi cho cái tấm y ngũ điều, công đức nó ít hơn. Cái bên sườn, phía bên tay trái của mình, tức là phía bên nhà tổ bây giờ ấy, nhà tổ chùa Đàn Viên bây giờ ấy. Phía đấy thì thôi cho tấm y thất điều. Còn đằng sau á, nó cao có 70-80 phân ấy, cái chỗ mà có thể nó nhảy vào. Lấy cái tấm y cửu điều này để giăng đằng sau. Thế là... ngày xưa đi học thì các hòa thượng nói là cái công đức của y mà thì có thể quỷ thần còn không còn phải kính nể, còn phải tôn thờ, huống chi là ngạ quỷ và súc sinh. chân nó gần đấy không? Đau nhất là gì? Đêm là xin lỗi các vị buồn đi vệ sinh mà không dám dậy đi. Vì sao? Sợ. Chẳng nhẽ ngoài thợ, mấy chú thợ dậy để đưa thầy đi à? Sợ cho nên thôi, cố, ráng chịu đến gì? Đến sáng sớm hôm sau. Chả cái khổ nào mà cái khổ đấy. Thế mà gì? Vì sợ hổ, vì sợ ma cho nên gì? Ráng chịu bằng được. Thế là... đấy. Ngày đó nó khổ như thế đấy các quý vị. Nhưng mà sáng ra thì hôm đấy nó mưa. Đang đêm thì tự nhiên cứ nghe là gì? Ngứa ngứa mát mát. Mình thì hay sợ vắt. Sợ vắt mà đúng là sợ cái nào thì trời trao của đấy thật. Các cụ ngày xưa nói là gì? Ghét của nào thì trời trao của đấy. Nhưng bây giờ mình sợ cái nào thì trời lại trao của đấy. Sợ hổ may hổ nó không đến. Nhưng sợ vắt thì vắt nó lại đến thật. Không hiểu làm sao nó cao, đằng trước cao hơn mét, đằng sau 7-80 phân như thế mà vẫn bò lên được. Thế thì nghe nó ngứa ngứa để mát mát. Thế là giơ tay xuống bụng để ngay cho rốn này, gãi gãi. Thế là cứ nghe nó mát mát. Có cái gì đâu. Cứ nghe nó mát mát rồi sờ vào cái thịt mình lại sao nó lại chân chân. Lại nó lại nhớt nhớt thế này. thế là bật bật lửa lên lấy nến để thắp nến lên để xem. Ôi giời, con vắt kêu toáng cả lên, bảo kêu mấy chú thợ là kêu chú Dũng và chú thợ cả, chú Dũng bảo: "Dũng ơi, mày chạy lên đây vắt nó cắn tao." Ôi giời ơi, lên xong bảo cho nó thắp nến lên để xoay hết, rũ giường rũ chiếu xong quản không. Không thấy con nào nữa, may quá. Nằm cả đêm, chỉ có nghĩ, lúc thì nghĩ đến hổ, lúc thì nghĩ đến vắt thôi. Thế là trời sáng. Đêm đầu tiên đi nhận chùa Tản Viên kỷ niệm hay lắm. Nhưng mà trải qua mấy năm khổ công tu hành, khổ công làm lụng, thầy trò với các Phật tử nhân dân góp của góp công góp sức ra làm, thì bây giờ nó cũng gì thành hình thành hài một ngôi chùa rồi. Các Phật tử chúng ta có thể về đó có chỗ ăn chỗ nghỉ, tuy chưa phải là tốt, chưa phải là mỹ mãn, nhưng cũng không phải ngủ ngoài trời như thầy ngày xưa nữa, không phải lấy 3 tấm y để căng mưa căng gió căng hổ căng ma nữa. Bây giờ chùa thì cũng có tượng Pháp và có chỗ thờ phụng, có chỗ nghỉ, có chỗ ăn, có nhà vệ sinh đàng hoàng rồi. Thầy lên đó xin thưa vì đêm đầu tiên đấy, nói đấy, còn không dám đi. Ngày thứ hai, mới bảo các chú làm cái nhà tắm với cái, nói là nhà tắm thì không đúng. Nhà tắm, nhà vệ sinh không đúng. Nó còn không bằng ngày xưa mình ở trên dân tộc thì chưa xuất gia nữa các vị ạ. Bảo chú thợ bảo là mình thì mình tính mình cũng hay nhát. Ngày đấy nó hay nhát lắm, nó không bạo như bây giờ đâu. Dù sao tuổi trẻ nó cũng vẫn còn muốn sống, đúng không? Sợ chết cho nên vẫn còn muốn sống thêm tí nữa. Cho nên bảo chú thợ làm cái nhà tắm, làm cái gần gần thôi. Nhưng mà làm gần thì cũng phải tính làm sao để nó ở, nó tắm thì mình tắm có thể nó không được nhìn thấy gì thấy mình, kể cả toàn là con trai thật. Nhưng mà mình là người xuất gia, để cho các chú nhìn thấy cơ thể mình là không được, cho dù nhìn thấy lưng thì cũng không được. Nhưng mà đi xa quá thì lại sợ, gần quá sợ người ta thấy lưng. Khổ lắm, con người lắm, chuyện lắm. Cho nên bảo làm gì? Làm là cách xa cái chỗ, đấy, thầy nhớ là cái chỗ làm, cái chỗ tắm của thầy đầu tiên ấy, là trước cái cửa nhà bếp của chùa Tản Viên, ở cái ngay cái chỗ kho bây giờ ấy. Đấy, để khu vực đấy. Thế là còn cái chỗ nghỉ thì ở trên cái chỗ nhà các sư cô đang ở bây giờ đấy. Còn cái chỗ của thầy ở thì chỗ cây gạo ấy, góc chỗ cây gạo sang một góc gần gần cái chỗ đường lên cái hiên nhà tổ bây giờ đấy, một tí đấy, 4 mét chiều sâu, 5 mét chiều ngang. Các sư ông sư cô lớn lớn thì với các Phật tử đi về với thầy từ ngày xưa là vẫn biết cái chòi đấy. Cái chòi đấy mới phá mấy năm nay thôi, mới dỡ mấy năm nay thôi đấy. Làm ra đấy, nói là nhà tắm nhưng thực sự là gì? Có 4 tấm bờ lô che thôi. Vì cũng không có nhiều mà che. Vì vác bờ lô từ dưới núi lên nó nặng. vác lên đều phải tính tiền cả. Cho nên là một tấm đằng trước, hai tấm hai bên và một tấm che ở trên trời. Đấy. Nhà tắm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh đấy. Đấy gọi là nhà tắm 5 sao của Đại Đức Thích Đạo Thịnh ở chùa Tản Viên đấy. Bây giờ mà bảo các sư khó khổ như thế thì chắc là gì? Nó bye bye thầy luôn. Nó chạy sớm chạy mất dép. Đây hỏi các sư ông sư cô bây giờ chịu khó chịu khổ như thế chắc là chạy mất luôn. Khó một chút thì nhăn mặt nhăn mũi ra rồi. Khổ một chút đó gì đã không chịu được rồi. Đấy thì bây giờ ngày xưa nó như thế. Mà thầy còn vượt qua được thì bây giờ các Phật tử lên Tản Viên mà tu thì thầy nghĩ rằng cũng không có gì khó khăn lắm nữa đâu. Chỗ ăn, chỗ nghỉ tuy không bằng ở nhà nhưng mà cũng ổn rồi. Có chỗ ăn, chỗ nghỉ lành mưa kín gió, có phòng tắm, có nhà vệ sinh rồi. Thậm chí có nước nóng tự đun bằng gì? Bằng củi rồi. Tức là muốn nước ấm thì xuống bếp mà đun. Đun lên mà đi tắm thôi, chứ trên đây chưa có máy nóng lạnh. Rồi nói thế đấy, Phật tử này muốn tu sâu thì có thể như thế được. Một Phật tử nữa hỏi, con Nam Mô A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con được hỏi. Con là người đi theo đạo Thiên Chúa, con lấy chồng không theo đạo nào. Đây là người đi theo đạo Thiên Chúa, lấy chồng thì là không theo đạo nào. Tức là nhà chồng chắc là chồng, nhà chồng và chồng không theo đạo nào. Bây giờ con muốn ăn mày theo cửa Phật thì có được không ạ? Nếu được thì phải làm những nghi thức nào ạ? Con xin thầy giải đáp cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái này thì xin thưa các quý vị, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta có quy định rất là rõ với cái vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo đạo hoặc không theo đạo. Hoặc là các Phật tử chúng ta thì từ chỗ đó chúng ta thấy gì? Người theo đạo Phật nếu không thấy tu, không thấy hoan hỷ, không thấy an lạc, có thể gì? Cải đạo theo đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo đều được cả. Hoặc là ngược lại, người tu theo đạo Tin Lành hay đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, Hòa Hảo, nếu cảm thấy mình không an lạc thì cũng có thể gì? Cải đạo thì để theo đi theo Phật giáo được cả. Pháp luật đất nước chúng ta không ngăn cấm, kể cả giới luật của gì, của các tôn giáo, thầy nghĩ rằng cũng không có tôn giáo nào mà ngăn cấm các tín đồ của mình, cấm không cho theo đạo khác. Vì người ta vẫn muốn cứ theo thì người ta vẫn theo được cái sao? Con người có tự do mà, có tự do lựa chọn, tự do mưu cầu hạnh phúc. Làm sao có một ai có thể bắt họ phải theo mình được? Đức Phật cũng không thể bắt chúng ta gì. Các ngươi là theo ta, là đệ tử của ta, chỉ được theo ta thôi, không được theo tôn giáo khác. Các ngươi phải theo ta tuyệt đối trung thành với ta, không được theo một ai, một tôn giáo nào khác nữa. Chúng ta có thấy kinh sách nào Đức Phật dạy thế không? Không. Thì các tôn giáo bạn thầy nghĩ rằng cũng thế thôi, tùy duyên. Và người châu Âu bây giờ cải đạo theo Phật giáo rất là nhiều. Và ngược lại, người châu Á chúng ta cũng có người gì cải đạo theo các tôn giáo như là Thiên Chúa, như là Tin Lành cũng có, chứ không phải là không. Cho nên cái việc mà mình thấy mình có duyên với tôn giáo nào, với đạo nào thì mình có thể tùy duyên mình theo. Còn cái theo thì nó đơn giản thôi. Ví dụ từ đạo Thiên Chúa sang Phật giáo thì thầy không biết là bên có phải đi đến nhà thờ hay xin các cha, các linh mục như thế nào không thì thầy không nắm rõ. Nhưng còn đối với gì Phật giáo thì ra làm lễ quy y thế là xong, phát nguyện làm lễ quy y thế là trở thành đệ tử của Đức Phật. Hoặc rằng gì, những người theo Phật giáo, những người Phật tử đã quy y trước, đã quy y theo Phật rồi, nhưng bây giờ không muốn theo Phật nữa thì cũng chẳng cần phải đến nói với các thầy là con không theo Phật nữa, con thầy làm một cái lễ cho con để con bỏ đạo Phật, con đi theo Thiên Chúa hay là theo Tin Lành hay theo Cao Đài, Hòa Hảo vân vân chẳng hạn, Phật giáo cũng không bắt buộc. Nếu vì đó cảm thấy theo Phật giáo mà mình không có đủ duyên, mình không thấy an lạc, mình có thể tự ý là gì? Không theo Phật nữa, mình đi quy y và đi theo các tôn giáo khác, theo nghi thức quy y hay là kết nạp tín đồ của các tôn giáo đó mà làm vậy, không sao cả. Phật giáo thêm một Phật tử cũng chẳng giải quyết được cái gì lớn lao cả. Phật giáo mất đi một Phật tử cũng chẳng tổn hại gì lớn lao cả các quý vị. Hoặc là Thiên Chúa Tin Lành thêm được một tín đồ cũng chẳng giải quyết được cái gì lớn lao cả, hoặc mất đi một tín đồ cũng chẳng giải quyết được cái gì lớn lao cả. Cho nên đây phải nói thật với các quý vị như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng các cha các linh mục cũng sẽ không trách phạt, sẽ không bắt tội chúng ta khi chúng ta muốn theo một tôn giáo khác. Hoặc là các sư, các Phật tử, Phật Bồ Tát cũng không trách tội hay là không bắt chúng ta phải tuyệt đối trung thành với Phật, với các sư, cấm không cho chúng ta theo tôn giáo khác đâu các quý vị. Tất cả nói gì, các tôn giáo lớn ở trên thế giới này đã trải qua hàng nghìn năm, mấy nghìn năm lịch sử, thì thầy nghĩ cái việc đó nó cũng không quá nặng nề đâu. Đấy, riêng quan điểm của thầy nghĩ như thế. Còn Phật tử này về có thể, vị này về có thể hỏi các cha các linh mục xem chúng ta muốn cải đạo thì phải làm những cái gì, hoặc chúng ta vẫn nhất tâm muốn cải đạo thì chúng ta chả cần phải hỏi ai, chúng ta có quyền tự do của mình mà. Kể cả Phật tử muốn theo các tôn giáo khác cũng có tự do của mình mà, cũng đâu có phải đến hỏi các thầy và xin phép, các thầy xin phép giáo hội mới, giáo hội cho mới được cải đạo đâu, không có. Đó, cho nên cái này là thầy nghĩ là chuyện là rất bình thường trong cuộc sống, bình thường. Nhưng mình đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì đi nghỉ vậy các quý vị, không có gì phải nặng nề. Phật tử này, vị này thì cũng biết như vậy. Một Phật tử nó hỏi, kính bạch thầy, con và bà con là Phật tử mới quy ở chùa Khai Nguyên, bà con có đăng ký nhập tháp báo ân, nhưng bà con vẫn thường bảo với chúng con rằng khi chết nhất định phải về tháp của chùa để tu tập. Mặc dù hàng ngày bà vẫn phát nguyện cầu sinh Tây Phương, nhưng tâm nguyện lớn nhất vẫn là phải về tháp báo ân. Vì con nghĩ rằng do tâm cầu sinh Tây Phương của bà chưa đủ lớn, sợ rằng đời này không có phần vãng sinh, nên bà suy nghĩ phải về tháp báo ân của chùa mới về Tây Phương. Con mong thầy khai thị cho bà con được hiểu ạ. A Di Đà Phật. Cái này con của Phật tử này nghĩ đúng đấy. Mình tu tập niệm Phật cầu sinh Tây Phương, cứ nhất định là phải về Tây Phương, phải về tháp báo ân là thế nào? Cái cho cốt á, thì di chúc cho các con các cháu bảo thôi, mẹ cả đời học Phật, cả đời tu Phật, cả đời cống hiến cho đảng nhà nước, cho xã hội, cho đất nước dân tộc và cho các con rồi. Bây giờ mẹ già nghỉ hưu rồi hay là mẹ già rồi vân vân. Chẳng hạn nếu già làm công chức nhà nước thì bảo mẹ già nghỉ hưu rồi, hay là đi làm xã hội thì bảo là bây giờ mẹ cũng già nghỉ hưu, mẹ cũng già, mẹ giao hết quyền hành đất đai nhà cửa cho các con rồi, mẹ chỉ một lòng tu tập tụng kinh niệm Phật để cầu sinh Tây Phương thôi. Cho nên thôi thì cũng không biết rằng mẹ có được vãng sinh ngay trong lúc nhắm mắt xuôi tay hay không. Vì vậy mà sư phụ thầy ở chùa có cái phương tiện làm tháp báo ân, thì thay vào sau khi mẹ mất, các con đem mẹ ra ngoài đồng, để ngoài nghĩa trang dòng họ hay là nghĩa trang Vĩnh Hằng hay là nghĩa trang gì gì đó, thì ở nơi đó mẹ cũng chẳng biết là như thế nào. Còn ở tháp báo ân thì có các bạn đồng tu, rồi có các thầy, có các sư giảng kinh thuyết pháp hướng đạo cho hàng ngày. Nếu mà không may mắn như các bạn đồng tu khác, mẹ chưa được giải thoát vãng sinh ngay, thì trong vòng 49 ngày do có thân trung ấm đi qua đi lại, hoặc rằng qua 49 ngày định nghiệp mà mẹ vẫn chưa được siêu thoát, cũng không đến nỗi làm việc ác mà phải đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì đem mà hóa thiêu xong cho cốt mang lên gửi lưu gửi nơi tháp báo ân. Một là để nếu mà mẹ được siêu thoát rồi thì không nói làm gì, thì cái nơi đó cũng là cái phương tiện để cho ngày giỗ ngày Tết các con có thể lui tới đó, trước là lễ Phật, sau là thắp hương thăm viếng mẹ, thay vào cái việc các con ra nghĩa trang thì lên chùa, lên tháp để lễ Phật, để thắp hương ngay cho mẹ. Nếu đủ duyên thì các con lại gặp sư phụ, gặp các sư trong chùa mà giáo hóa cho đứa mà biết quy tam bảo, biết tu tập được thì càng tốt. Còn không thì các con lên chùa xá Phật một lễ cũng có công đức rồi vậy. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy là gì? Người đó chỉ cần đối chức tranh ảnh tượng Phật là xá xuống một xá, hoặc là chỉ cần giơ một tay xưng Nam Mô Phật thôi, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó, vô số kiếp sau đủ duyên lành cũng sẽ được thành Phật. Cho nên đấy chính là cái tâm tư, cái nguyện vọng mà duy nhất của mẹ sau khi mẹ mất, hoặc là bố mất, hoặc là người thân mất, muốn lưu gửi tháp báo ân, cho cốt ở tháp báo ân là để gieo duyên cho người còn sống, cho con, cho cháu, cho người còn sống, họ hàng bạn bè của mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình chưa được siêu thoát, chưa được vãng sinh, thì đấy cũng là một cái nơi để cho mình tiếp tục mình nương vào mình tu tập. Giống như các quý vị chuyển về cái khu chung cư nào đó để ở thôi, thì lấy ví dụ như thế. Nếu khu chung cư đó mà gì toàn những người văn minh, toàn những người tri thức, toàn những người sống đối xử với nhau là gì? Bằng lòng yêu thương, từ bi và chia sẻ, thì cái khu chung cư đó thì ở vui lắm các quý vị. Hay là ở một khu phố, ở một cái xóm, một cái bản nào đó, một thôn nào đó, mà toàn những cái con người gì tri thức ở gần với nhau, những người hiểu biết, những người có lòng yêu thương ở gần với nhau, thì cái ngõ đó, cái khu đó, cái nhà chung cư đó thì tốt lắm. Của để rơi không mất, nhà mở cửa cũng không sợ trộm. Ấy còn nếu mà ở vào cái khu mà toàn gì, cái bọn gọi là đầu trộm đuôi cướp, chôm chỉa, hở ra là gì, sảnh ra là mất, thì cái xe máy có khi mình khóa rồi vẫn gì, vẫn mất. Cái nhà mình khóa rồi vẫn bị phá khóa, bị cậy cửa để trộm mất. Chúng ta thấy, lấy cái ví dụ như thế, chúng ta muốn ở khu nhà có những người tốt hay là ở nhà có những người xấu? Các vị, ở chung với con ngõ, cái khu phố hoặc là cái nhà chung cư toàn người tốt, nhiều người tốt, hay là ở cái khu mà có nhiều người xấu? Các vị, đương nhiên là phải chọn những người tốt rồi. Thì cái việc nhập tháp báo ân nó cũng như thế thôi. Còn vãng sinh hay không là phải do sức tu của chúng ta. Tín nguyện hạnh phải sâu, phải chuyên, phải nhất mới được vãng sinh, hoặc đấy nghiệp vãng sinh. Các thầy cũng chỉ là người khai đạo, người giảng đạo, và là người sách tiến khuyến hóa động viên chúng ta mà thôi. Còn tu hay không là phải do chúng gì? Chúng ta. Cũng giống như các Phật tử đang ở trong chùa tu này, có mấy chục cụ này này. Có cụ thì lên chùa gì? Lên chùa với tất cả các khóa, thời khóa 5, 6, 4 năm thời của các sư. Ngoài ra, các cụ còn làm công quả. Ngoài ra, xảy ra một cái các cụ lên lễ Phật. Tối hôm kia thầy đi vi hành, 11 giờ kém 15 thầy đi vi hành. Đi vi hành tức là đi kiểm tra bất chợt ở trong chùa, 11 giờ kém 15 thầy đi. Ngó vào vẫn thấy một cụ Phật tử vẫn lễ Phật và niệm Phật ở dưới tầng 1 của cái nhà 2 tầng bên kia. Thầy rất là vui. Thấy một cụ vẫn lễ Phật 11 giờ kém 15 mà cụ vẫn lễ Phật ở trong đó một mình. Ngó rất vui. Nhìn lên trên tầng 2 và tầng 3 đại tượng, vẫn thấy đèn sáng và thân nghe thấy tiếng gì? Tiếng chuông, tiếng mõ và tiếng niệm Phật trên đó, thầy lại càng vui nữa. Mà lúc đó mọi người đi ngủ hết với nhau rồi. Nhìn lên trên phòng chư tăng thấy tắt điện hết rồi. Thế mà vẫn nghe thấy tiếng chuông, tiếng mõ trên tầng 2, tầng 3 của đại tượng. Và thấy ngó vào thấy Phật tử đang lễ Phật ở dưới tầng 1 của nhà giảng đường, nhà khách cũ ngày xưa bên kia. Đấy, chúng ta thấy không? Còn đi ra sân thì thấy một gì? Một cháu bé. Nó ở trong chùa, nó đi học, nó trong chùa thì thấy nó gì? Một mình nó ngồi giữa sân, nó ngồi bên cạnh cái pho tượng, cái chỗ bên cạnh tượng A-di-đà, chỗ cái cây muỗm ấy. Ngồi một mình ôm cái điện thoại. Ngược lại hoàn toàn. Thế bảo nó, bây giờ chứ đi ngủ vẫn còn ngồi đây. Làm cái gì? Ú ớ. Chắc là ngồi chơi điện tử hay là ngồi nghịch điện thoại với nhau. Chúng ta thấy không? Đấy, cũng là ở trong chùa. Nhưng đến giờ đó thì người thì đi tu. Người phải học, đang học thì lại không học mà là đi. Đi chơi điện thoại, đi dùng điện thoại. Ra chỗ kín, chỗ khuất một mình để dùng điện thoại ngoài đó. Thầy quát cho đi vào mà đi ngủ. Học thì vào trong phòng mà học. Đấy. Chúng ta thấy cũng ở trong chùa nhưng không phải ai cũng tu. Thì nếu mà mình chưa được giải thoát ở trong tháp báo ân thì cũng kiểu như thế thôi. Đấy gọi là một nhà chung cư cho chúng ta thôi các quý vị ạ. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đến đó là 100% được giải thoát nhé. Cũng có những vị đến là gì? Là thấy phiền não đấy. Cho nên thầy mới nói là phải là các vị, nên là khuyến khích các vị phải là Phật tử quy Tam Bảo và có tâm nguyện muốn vào, tha thiết muốn vào thì mới nhận, mới vào. Không có sau này mà loạn ở dưới quấy âm ở đó thì chết toi. Các cụ mà chửi nhau, đánh nhau, giành nhau, bắt canh chua thì chết toi luôn. Đấy. Không thể nói rất là thật đấy. Cho nên Phật tử này cũng đừng có nghĩ rằng là sau khi mẹ chết là cứ phải là đi vào tháp báo ân. Không. Chết là phải là gì? Phải tu làm sao để mẹ được vãng sinh Tây Phương. Còn cái cho đó thì các con đem gửi vào tháp báo ân để làm phương tiện để độ cho gì? Con cháu, độ cho người thân, kết duyên với họ. Thế mới tốt. Còn nếu mà gì mà mẹ chưa được vãng sinh thì thôi, nương nhờ vào ân đức của sư phụ, của thầy tổ và chư tăng và đại chúng trong những pháp hội như thế này, hồi hướng cảnh tỉnh giác chiếu cho biết đâu đến bình thường còn sống thì chấp thân, mới chết thì tiếc thân, nhưng mà mất lâu lâu rồi chấp không được nữa mà tiếc cũng không lại nữa. Thế cho nên về thăm con cái nó chả thèm đứa nào nó ngó ngàng. Mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết nó chả thắp cho mình nén hương, đúng không? Phòng mình ở trước đây nó đem cho con nó ở mất rồi, hoặc nó đem vào nó ở mất rồi, hoặc nó đem cho cô ô xin nó bảo ô xin ở mất rồi, cho nên là gì? Chả còn phòng mà về nữa. Lên trên ban thờ mà ngồi ở đấy, ngồi cũng chả biết nói chuyện với ai, lạnh lẽo một mình, cho nên lại gì? Đi xuống ngồi nói chuyện với nó, âm dương cách biệt, nói chuyện với nó thì nó chả nghe. Vợ chồng nó nói chuyện với nhau, mình vào mình ngồi chen vào giữa xem mà có nói được với nó không, nhưng nó có nhìn thấy mình đâu. Cho nên vợ chồng, gia đình, con cái nó cứ nói chuyện với nhau cười đùa hớ hớ ra, mình thì nghĩ trong bụng mẹ ngồi đây mà chúng mày chả nói chuyện gì với mẹ, thực tế nó có thấy mình đâu, mình thấy nó chả thấy mình. Cho nên lúc đó lại buồn lại đi, thôi tao lên chùa tao ở đây. Lại nghĩ khởi niệm tâm lên chùa một cái thì liền là lên chùa. Mà lên chùa may mắn gặp phải những pháp hội như thế này. Thầy khai thị đại chúng hướng tâm con cháu kết nguyện. Được Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn. Biết đâu lúc đó khởi cái tâm thôi. Ở lại thế giới này chán quá, đi về thăm con thăm cháu mà con cháu nó chả nói chuyện với mình. Ở trong chùa thì thầy suốt ngày bận bịu Phật sự. Gặp thầy còn khó, huống chi là nghe giảng. Cho nên thôi, về Tây Phương với Phật A-di-đà thôi. Khởi cái tâm như thế cho nên được đại chúng hướng tâm và chư Phật, Đức Phật A-di-đà ngày phóng quang tiếp dẫn nữa. Thế là tự nhiên trong pháp hội thấy ánh hào quang sáng sáng, thấy cái bông sen đẹp đẹp. Thế là bước lên đây ngồi, vừa ngồi một cái là vút một cái bay về Tây Phương. Thế là hết đời khổ đau. Thế là hết gì? Hết muôn đời khổ đau và bắt đầu một cuộc sống mới ở Tây phương cực lạc thế giới. Chúng ta có muốn vậy không? Ừ, thì cố gắng mà tu đi nha. Muốn thì cố gắng mà tu. Đấy, ý nghĩa nhập tháp nó là như thế đấy các vị. Các vị thấy có pháp hội nào hay khóa tu nào mà thầy không hồi hướng cho các vị đấy không? Có không? Pháp hội nào mà chẳng hồi hướng, pháp hội nào mà chẳng khuyên, chẳng mong và chẳng cầu nguyện Đức Phật gia trì cho các vị ấy. Tức là các Phật tử đã quá vãng phải không? Chư chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, quý Phật tử đồng tu đã quá vãng. An trí nhục thân, nhục thân tức là cho cốt đúng không? An trí thì an trí nhục thân và di ảnh, cập linh, linh vị hoặc là di ảnh hoặc là linh, linh vị của các vị Phật tử đồng tu ở tháp Báo Ân, chùa Khai Nguyên, ABC gì đó, sớm được siêu sinh tịnh độ. Đấy, nhắc mãi, động viên mãi, khuyến khích mãi, bảo ban mãi. Một ngày nào đó các vị trực nhận ra là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ khâm, ngũ ấm vô ngã, nhà cửa cũng chẳng bền, con cháu cũng chẳng bền, vợ chồng cũng chẳng bền, mình vừa chết đi nó đem phòng mình cho người khác ở mất rồi, thiếu lắm thì nó cũng được 7-7-49 ngày bên cạnh nải chuối xanh. Có đúng không? Nó hiếu lắm, hiếu thảo lắm, nó mới cúng được 7-7-49 ngày. Còn không thì hết 3 ngày hoặc 10 ngày nó dồn ban thờ, nó dọn bố, nó đi rồi. Phải không? Thì trước đây chúng ta cũng làm với người thân chúng ta thế mà. Sau này con cháu chúng ta nó làm với chúng ta thế thôi. Đấy, vì chúng ta bảo nhà chật, ở giữa dọn đi để còn buôn bán, đặc biệt là thành phố chẳng hạn. Ví dụ như phố cổ, như khu nhà chú Thành chẳng hạn, cô Trinh chẳng hạn, cô Hoa chẳng hạn đúng không? Phố cổ mét đất mét vàng, bày ra cái bàn thôi đã kiếm được tiền rồi. Ví dụ trong phố cổ như thế mà người thân mất mà vào để cái ảnh của người mất và cái bàn người mất ở dưới tầng 1 lộ lộ như thế cả 49 ngày thì ai dám vào mua hàng, đúng không? Cho nên thôi hết 3 ngày là thôi thì thôi mời đoán các sư hoặc đoán các thầy cũng đến này, làm lễ xong đem chân hương hoặc là chuyển lên trên bán thờ ra tiên là xong thôi, dẹp rồi 3 ngày sau là dọn thôi. Nói là dẹp thì nó hơi đau, dọn thì nó đúng hơn, đúng không? Dọn đi thôi, vì sao? Để nó còn kinh doanh, còn buôn bán, còn kiếm tiền. Đấy, đời mình mong kiếm tiền như thế thì con cháu sau này nó nhân quả thôi, nó cũng mong kiếm tiền thế thôi, đúng không? Đó, cho nên đấy, tình cảm vợ chồng hiếu nghĩa, bố con ruột thịt lắm thì cũng được 7-7-49 ngày thì nó dọn mất thôi mà. Lúc đấy kiếm để người nói chuyện thì chả nói được nữa. Đi về chùa thì thầy cũng bận công việc Phật sự suốt ngày, cho nên cũng khó. Một tháng mới được mấy ngày tu, nhưng mà dù sao có còn hơn không. Bây giờ về nhà chả ai nhìn, chả ai ngó, chả ai thăm, chả ai nom, chả ai hỏi gì nữa thì thôi, tu để vãng sinh thôi. Chỉ có vãng sinh thôi thì mới có thần thông, mới có công đức, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Lúc đấy muốn làm gì thì làm. Nghĩ khởi tâm nghĩ như thế cho nên một lòng một dạ, nhất tâm tu hành, ấy thì lại mau thành chính quả. Đấy là ý nghĩa của việc lợi ích của việc nhập tháp, nó cũng có cái lợi ích như vậy. Nhưng mà đừng có chấp là vào nó nhiều quá các vị ạ. Một Phật tử nữa hỏi con ở quê con, nơi ông bà, bố con được an táng, có khu thờ thần linh. Con có ý định thỉnh kinh Địa Tạng Bồ Tát để thờ ở khu thần linh đó có được không ạ? Thôi, kinh để tụng, để đọc, để học, để tu chứ có phải kinh để thờ đâu mà mang kinh về để thờ ở ngoài cái nơi an táng và nghĩa địa ấy các quý vị. Con cũng có ý định muốn cắm ở đó một đài niệm Phật bằng năng lượng mặt trời. Con xin thầy chỉ cho con cách làm sao cho đúng ạ. Cắm cái đài niệm Phật năng lượng mặt trời, niệm Phật ngoài nghĩa trang, ngoài nghĩa địa thì cũng được. Để có tiếng niệm Phật để cảnh tỉnh người mất thì cũng được, gieo duyên với người mất được. Nhưng cũng không nên đem kinh sách ra để trên cái khu lăng mộ đấy làm gì. Kinh sách để mà đọc tụng, để mà tu hành cơ mà. Đấy, Làm sao mà để đó làm gì? Nên khuyên Phật tử như vậy. Phật tử nữa hỏi, con là Phật tử ở chùa Khai Nguyên, sau khi tu buổi tối thì một số Phật tử lại ra nhà văn hóa để tập văn nghệ, tập dân vũ, thì có bị giảm công đức tu niệm không ạ? Con kính bạch thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Tùy duyên thôi các quý vị. Trăm tu vạn hạnh. Thầy cũng không thể nói là làm Phật tử rồi thì không được đi văn hóa văn nghệ, không được tập ở dân vũ, đúng không? Nói thế thì nó cũng cực đoan quá. Tùy duyên đi. Phật cũng không cấm. Nhưng trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Phật khuyên chúng ta thì, nếu là một Phật tử thuần thành, một Phật tử tu tập và cầu một đời được giải thoát, thì tốt nhất nên tránh những cái nơi thị phi nhân ngã kia đi, càng tránh được nhiều thì càng tốt, tâm mình càng dễ an gì, an tĩnh. Văn hóa văn nghệ cần và có cho cuộc sống này, nhưng chúng ta cũng không nên quá lạm dụng vào cái việc đó để bỏ bê thời gian công phu tu tập. Vừa tụng kinh xong, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, chẳng cầu ở chi khác. Thế mà xong lại ra lại gì? Bắt đầu là múa múa, may may, quay quay cuồng cuồng. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi sành dần. Mấy ông hát thế hả? Còn mấy bà thì sao? Không may thì các ông chồng đã mất khoảng 5-10 năm trước rồi. Bây giờ một mình thì suốt ngày mơ mơ mộng mộng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Vân vân và vân vân. Tự như thế mà phiền não, mà buồn, mà khổ, mà nhớ. Nhớ chồng. Có tu được không? Nào. Nào tức là sao? Nào hay là yes? Yes. Yes hay no? No. No tức là màu áo nâu chúng ta đang mặc đúng không? Có phải không? Không. Đấy. No có nghĩa là gì? Không tu được. Các vị xem dân vũ chưa? Dân vũ là thì thường họ mở nhạc rất là gì? Nhạc rất là bốc. Thường là modern talking. Thường là cái gì gì đó, hoặc nhạc trẻ bây giờ nó cái gì? Nó kiểu như nhạc sàn đó. Đấy đúng không? Đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương. Con một lòng một dạ chí thành chí kính cầu sinh Tây Phương. Xin Phật thương xót con, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con. Con một lòng một dạ tu hành nhất tâm để cầu sinh cõi Tây Phương Cực Lạc. Con không cầu chi khác. A-di-đà-phật. Vừa cầu xong. Xong ra lại gì rồi? Bình, bình, bình. Đấy, thấy không? Đấy. Bình bình và người cứ nhảy đi, nhảy tưng tưng ra đấy, đấy, đấy mà bảo là con nhất tâm, con chẳng cầu chi khác, chỉ cầu sinh Tây Phương. Thế mà ra cứ bình bình là nhảy tưng tưng ra với nhau. Trong khi đó 60, 70 tuổi rồi vẫn còn ham cái gì cái của nợ ấy nữa. Cái đó dành cho các con, các cháu nó 18 đôi mươi, nó gì nó vui. Nó dân vũ, nó hát, nó còn đang thích làm gì? Đang thích làm đẹp. Nó đi dân vũ để nó kết bạn với nhau, nó làm đẹp. Còn ta có bạn chưa? Có bạn chưa? Có thầy chưa? Thầy chúng ta là ai? Là A-di-đà Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thậm chí có thể là sư phụ, là những người hướng đạo cho chúng ta. Còn bạn của chúng ta là ai? Là Phật Thuyết A-di-đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Phật Thuyết gì? Phật Thuyết Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. hoặc là bạn là pháp tu của chúng ta là ai? Là Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đấy, có pháp tu rồi, pháp tu của chúng ta là pháp tu vui từ trong vui ra. Nó mới là cái niềm vui là gì? Miên viễn niềm vui bền chắc, niềm vui lâu dài, niềm vui chân thực nhất. Còn cái niềm vui mà gì? Cứ bình bình nhảy tưng tưng lên với nhau ấy mà. Được một tí thôi các quý vị. Về nhà có khi thì phiền não lại hoàn phiền não, sân si đó, vẫn hoàn ở sân si. Thậm chí là gì? Hết vui hết nhảy với nhau lại nói chuyện xấu người này người nọ, quả đấy đi buôn dưa gì? Buôn dưa lê. Mà buôn dưa lê thì nó lắm gì? Lắm chuyện, lắm nghiệp lắm các quý vị. Thậm chí có một hôm nào đó cái cô hàng xóm nó đến, nó đứng trước cửa, nó sấn, cô xin lỗi, việc nó sắn quần lên tận đầu gối hay quá đầu gối, nó chửi cho. Già mà ngu, già mà không yên phận, già mà bà đi nói xấu tôi, thế à, tôi làm gì ảnh hưởng đến nhà bà đi nói xấu tôi, vân 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 vân. Có phải lỗ không? Lỗ mà. Đầu hai thứ tóc rồi để cho cái đứa trẻ con mới bằng tuổi con tuổi cháu mình nó sắn quần lên tận đầu gối nó chửi mình, chẳng phải là ngu hay sao? Chẳng phải đau hay sao? Cho nên thôi, tuổi già tìm cái nơi an vui, đó là niệm niệm Phật, đó là tụng tụng kinh, đó là cộng cộng tu với nhau nhá. Thôi còn ai người ta muốn đi dân vũ hay muốn đi ca nhạc kệ họ đi, kệ họ. Còn các Phật tử chúng ta, thầy nghĩ rằng nên gì? Nên dành cái đó cho tuổi trẻ, cho các con các cháu của mình. Chúng ta để tìm đến những nơi đạo tràng để cộng tu, hoặc là lên trên ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên chúng ta mà tụng kinh niệm Phật mà tu. Còn muốn khỏe thì lễ Phật đi học, hoặc vẩy tay dịch cân kinh, ta còn khỏe hơn đi tập dân vũ rất là nhiều lần. Xin thưa các quý vị, có người bệnh ung thư lễ Phật đi học còn khỏi cơ mà. Ăn chay lễ Phật đi học mà khỏi bệnh ung thư cơ mà. Đó, vẩy tay chỉ cân kinh và lễ Phật đi học rất tốt cho sức khỏe. Các vị cứ thế mà làm. Người ốm, người bị bệnh tiền đình, người bị bệnh thấp khớp, vân vân, nhiều căn bệnh đó lễ Phật ung thư thì lễ Phật đi học thì còn khỏi cơ mà. Cho nên cố gắng gì mà tu. Ấy, còn vài câu hỏi này nữa. Xong hết phần này. Ồ, vẫn còn. Sao mà nhiều thế? Nhiều quá các cụ ạ. Nhìn hồ đó, 12 giờ kém mất rồi. Rõ ràng thầy mới nói có một tí mà nhỉ? Có đúng không? Mới nói có một tí, chưa thấy đã mà thấy đó gì? Đã gần 12 giờ mất rồi. Thôi xin trả lời câu, từ câu thứ 9 đến câu 10, mai trả lời tiếp, các vị dồn lại đến mai.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.